Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi học bài mới, chúng ta sẽ kiểm tra qua bài cũ trước. Vừa rồi là học cái giới thứ năm, không được dùng rượu. Vậy thì trong trường hợp nào thì mới được phép dùng đến rượu? Rồi, mời một vị.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên Thầy. Kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin phép trả lời câu hỏi là trong trường hợp nào thì được phép uống rượu? Dạ, mô Phật bạch thầy là trong trường hợp bệnh nặng, bác sĩ bảo cần phải dùng rượu để trị bệnh, nhưng phải đối trước đại chúng tác bạch chứng minh để xin phép, đồng thời phải nói rõ ra thời hạn sử dụng rượu. Đến khi hết thời hạn mà vẫn còn sử dụng thì phải tiếp tục lại xin phép đại chúng. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
À, được rồi.
Mô Phật, bạch thầy là qua câu hỏi này cho con xin phép được thưa hỏi một thắc mắc là trong trường hợp không phải uống rượu mà dùng rượu ngâm với gừng để xoa bóp, hoặc là dùng rượu ngâm với lá lốt hoặc là cau trầu để ngậm cho chắc răng thì có phạm vào tội uống rượu không ạ?
Khi ngậm cái đó con có muốn uống không? Rượu cậu uống gì nổi? Thì rõ ràng là cháu uống có uống được thì hỏi làm cái gì? Thấy không? Tức là chúng ta giữ với rượu, thứ nhất là không được dùng rượu một cách trực tiếp để mà thỏa mãn cái thần kinh say sưa gì đó. Thứ hai là nó thèm uống và có khả năng là uống. Còn năng này rượu cậu ngậm và uống mà chết à, hiểu không? Thì cái đó là thuộc dạng thuốc ngâm uống để mà trị các cái bệnh rắn nó bị hỏng đó, hiểu chưa? Còn mình kỳ quá, ví dụ bây giờ cho rượu mình uống không được, đâu phải ai uống được, phải tập nó mới quen, nhưng mình uống đâu được đâu, phải không? Bản thân mình là không thể uống rượu, không thích uống rượu. Mình đặt vấn đề, thế thầy bây giờ con lấy rượu gừng trà ngoài vậy có bị phạm giới, uống được đâu phạm. Cho nên chúng ta là cái người đang lành bệnh, nghe cái tự nhiên muốn bệnh, là thịt lành thành thương tích, hiểu không? Cho nên học giới á, là ngừa quấy, dứt ác. Còn mình đang lành lặn thì thôi, mà chi mình bày ra mình bị thương, hiểu không đấy không? Đừng nên đặt ra vấn đề rắc rối quá. Cuối cùng tôi đang khỏe vậy, nghe Quỳnh ho ho, sao tôi muốn bị Covid chứ? Thật sự đâu có gì đâu. Cái đó là cái bệnh cảm giác. Thì cũng vậy đó, mình không thể uống rượu, không thể uống rượu, không thèm uống rượu, không bao giờ nghĩ uống rượu. Không thể, tức là để bố mẹ uống không được luôn ha. Mà cho rượu gần đỡ nhất mọi người. Chết rồi, tôi uống rượu tôi say rồi, uống nào uống nổi không? Ngầm rượu cầu nữa, chết rồi, uống rượu cầu uống mà chết à, phải không? Nào, cho nhớ là đừng có bị cái bệnh cảm giác ha. Nghe đâu ở ngoài chùi cách đây 10 km á, họ uống rượu say, trong này mình chóng mặt. Thì chúng ta nhớ học giới là tỉnh táo, nhớ vậy nè. Cái định chót mà Phật chỉ chúng ta tu là giác ngộ giải thoát, nhớ chưa? Tiến lên ở thành Phật, mà kế dưới là phải nhận cái bản tâm. Thì dưới này nó có ba cái kinh rết này, ba cái kiềng này ha. Giữ giới là ngăn để đừng phạm vào những điều sai, làm cho mình loạn tâm không có giác ngộ, nhớ chưa? Học giáo pháp luân khai thị để biết cách tu hoặc kích hoạt cái tư tánh này, đúng không? Bên ngoài là trì giới, ngăn quấy dứt ác. Mà cái giới rõ ràng nhất là sáu căn này, đừng dính sáu trần. Vì quả tất cả giới đều vậy cả, là ngừa ngòi, ngắn ngòi, ở trống á, là lắng lại, rồi học giáo pháp, bổ túc nó vô. À, lúc đó là lời các thiền sư kích hoạt đúng cái thời tiết, tánh là nó bay ra, nó đẩy một phá một lên đây á, thì ba cái chân này nó sạch lằn trong, thành Phật, phải chưa? À, phải tỉnh táo, cái tự nhiên học giới cái rút cái đầu vô trong 1, 2, 3, 4, chết rồi bây giờ làm sao đây, ngày đêm nước nước bất xuất sanh nhiễu bất đạo thở làm sao, cuối cùng quên tự tánh. Quên tự tánh thì cuối cùng cái giới này là những điều nó găm vô, nó làm cho mình rối lên. Cho nên cái vấn đề ở đây là quên tự tánh thì bất cứ cái gì nó cũng có thể trói mình được, nghe rõ chưa? Đó, cho nên cái quên tự tánh này là cái sở trường chúng sinh nói để khỏi mất lòng nhau là vậy. Chứ còn nó là một cái cục nắm chấm của một cái loài, một thể loài, nó là thể loài phàm phu. Kinh Lăng Già Phật nói mê tự tánh gọi là chúng sinh, mà ngộ nó thì không còn tên chúng sinh nữa. Mê là gì? Quên nó, quên nhận lại nó. Thì sao? Quên nhận thì nó sẽ chụp ra. Nó giống như là cái cục nắm chấm gặp sắc, nó chụp được thế gian. Cho nên bây giờ mình ở ngoài đời sắc thanh hương vị xúc pháp, tài sắc chân thực thì vô trong chùa cùng nắm món đó mà nó đổi màu lại màu khác. Rồi tới khi mà học đạo thì chúng ta cùng cố dữ lắm, nghe nói thiền thạo là bằng tánh, nghe nói giới mất bằng tánh chạy ra. Bây giờ cũng biết cũng lúc đó cũng bị ngủ say mất gì chân mà quấn nào ở bên cạnh nhức mỏi quá, cả lấy rượu gần sức với chứng họ, mà cái chứng con nghe tê tê, thì cũng có cảm giác là con bị phạm với rượu, con không sám hối. Thầy nói con về cũng sám hối là cái hệ thần kinh của con, phải không? Tức là chúng ta nghe một cái là quên cái tự tánh, chập nó vô thì có trì giới trì cũng không sao, không sao. Đó, thì cái chuyện này là nếu mà cho hỏi nhiều vị hỏi ghế gớm đó. Mà mấy cái ngày mà uống rượu say xỉn á, không ai đi giúp đỡ cho họ. Còn cái người đang yên đang lành không thể uống rượu, nó sợ phạm rượu làm sao? Đang yên đang lành như vậy. Tôi nói quý vị nghe, bây giờ quý vị mà ép tôi một giọt bia tôi đau khổ hơn là uống cái gì trong địa ngục. Làm gì biết uống? Phụ nữ tụi con là ni là nữ, làm gì tôi đổ uống được đó, sặc mũi uống gì, phải không? Vậy là an toàn quá rồi. Ngày đêm thiền định tụ trong môi trường vậy, đi lo trời ơi không biết tôi phạm giới không? Tự nhiên cũng phạm là phạm, đương an tự cầu nguy. Con cháu đời trần mà không có một chút nào của ngài từ trước hương sĩ chứ. Không có chút nào chứ. Việc đọc là từ trước hương sĩ ha. Nó một thầy giáo bài, không phải đọc trong cái ngữ nghĩa. Mà nhận ra con người của ngài là cái gì? Nhận cho ra của người thiền định, thấy không? Để ngồi xuống đi. Thì với cái câu hỏi này á, nó có ba ý thôi. Chúng ta có uống được không uống được, chúng ta một giọt cũng không có dính môi, dứt khoát không uống. Thứ hai, nếu bệnh mà thầy thuốc nói là trong đó phải có dùng một phần đó, thì thầy thuốc chỉ định là về phải tác bạch chút. Muốn tác bạch phải thưa trụ trì trước, đừng đồng sách áo ra là hôm nay cũng xin tác bạch chứ uống rượu trụ trì nó uống sao không uống rượu thì cũng thưa trước. Tức là cái vị chủ ta biết là mình được phép uống như vậy có phạm giới không? Sau đó bạch chúng, bạch rồi á, có uống ngày đó tới đó tới đó, bác sĩ nói là lành là dừng. Đó, có ngày có tháng đàng hoàng. Thì có ba ý chứ mấy? Không dùng, dùng thì có chỉ định bác sĩ. Muốn dùng mà tắc bạch có thời hạn đàng hoàng. Hiệu chứng đó là dùng được phải không? Giống như ngài Đào An là một cái vị rất thông minh. Vua Phù Kiên phải đem quân đánh để mà cướp. Mà mỗi lần mà ngài sớ kính thì Tôn giả Trường Mỹ là một vị A La Hán thì hiện xuống khen ngài rất là hợp ý Phật, hợp tâm Phật. Nghe sư cháu của mình, tức là có một cái đồ đệ mà đồ đệ của đệ tử mình là ngài Pháp Ngộ lén uống rượu, nhưng mà ngài Pháp Ngộ ngài làm ngơ, ngài không có cự tội, không có nhắc nhở. Thì ngài Đào An lúc này là một sư ống đó, gửi cái rối đến, không phải gửi thư, không phải gửi quà, mà gói cái rối lại gửi bưu phẩm phát nhanh tới, mở ra tượng gì, mở ra tới rối tre dài, biết rối mé rối tre vậy, bưng rối ghế đó. Thì ngài Pháp Ngộ là đệ tử nhận được cái rối đó, lúc đó mày khóc và nói: trông coi chúng không công minh, khiến thầy ở xa phải lo. Sau đó là ngài Pháp Ngộ không phải lấy cái rối đánh cái người phạm giới, mà ngài Pháp Ngộ đệ tử phạm mà ông thay là ngài Pháp Ngộ phục nhân phạt. Ông sư cháu này, đấy là đệ tôn, đệ tử, sư phụ ha. Thì ngài Đào An là sư phụ này, nghe ông đệ tôn như vậy, sư ba này á phạm rượu mà cái ông đệ tử này không nhắc, cho nên ngài Đào An á mới gửi cái roi đi. Thì cái ông đệ tôn này á là phạm rượu, mà ông đệ tử á là ngài Pháp Ngộ á quỳ xuống và đánh ngài Pháp Ngộ phục chịu roi. Như vậy là ngài Pháp Ngộ mà bị đánh á, thì cái ông đệ tôn này ông có dám phạm nữa không? Mình uống rượu ông thầy mới bị đánh, các ngài ngày xưa ứng xử nghiêm minh phải như vậy. Trong trường hợp này là uống rượu nhiều lần mà không rầy, chứ không phải là ngầm rượu cấu để mà trị răng, mà chẳng phải là rượu gừng mà sức người da, nhớ rõ chưa? Còn nếu mà ai nói mà cái đó phải cấm tuyệt đối, cấm với mấy cái ông mà ngày xưa hơi men nó nặng, bây giờ đi tu mà đùng vô tập khí cụ nó trồi lên thì cấm là đúng rồi. Cái này nó có cái hay á, là nói về giới nó hay lắm, có điều cái thời gian nó ít. Thì tôi nói là nó cháy dấu án, tôi dạy nó trồi ra nhiều buổi, nó nóng đủ giờ để dạy, thời gian nó cho phép. Chứ còn mà nói về cái việc giới này là thực ra nó rất là trí tuệ, nó rất là hay, chứ không phải là nó cứng ngắc. Câu hỏi tiếp theo, ngài Bảo Chí, tức là Hòa Thượng Chí Công, ngài ở Trung Hoa thời vua Lương Võ Đế, tức là ngài Bảo Chí là Hòa Thượng Chí Công ở Trung Hoa thời vua Lương Võ Đế, uống rượu ăn cá nhưng mà ói ra lại cá sống. Ngài đạt đến như vậy thì có được phép uống rượu hay là không? À rồi, mời một vị đứng lên.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là ngài Bảo Chí, tức là Hòa Thượng Chí Công, uống rượu ăn cá nhưng ói ra lại cá sống, khi đạt đến như vậy ngài có được phép uống rượu hay không? Thì ở đây là ngài không còn phải nghĩ là có hay không gì cả, mà tâm của ngài từ không, tức là không còn khởi có uống hay không uống. Nếu mà con sanh khởi tâm như vậy thì chưa đạt được diệu dụng, thì ngài đã đạt đến đây rồi thì tuy nhiên giáo hóa cảnh tỉnh người hiện nay chưa có nhân duyên gì thì không phải suy nghĩ. Nếu từ đặt ra thì đó chỉ là vọng tưởng.
Đây có phải việc của mình làm được không?
Đây không phải là việc mà mình làm được, mà chỉ có đạt xuống cục tủy thì giới từ tròn đủ và từ có diệu dụng như vậy.
Ngồi xuống đi. Muốn trả lời câu này đơn giản là các ngài không có sanh khởi, còn nếu có tâm thì không làm được chuyện đó. Mà không sanh khởi thì không nằm trong chỗ có uống hay là không uống. Thứ hai á, bằng cái tâm không sanh khởi thì ứng duyên thì tùy duyên các ngài giáo hóa khai thị vậy thôi. Không nhất định là cái chuyện uống rượu, chứ phải khi nào tôi phải đi uống rượu để tôi khai thị. Giống như đời Trần mà quân Mông Cổ mà có đánh thì tướng Trần Nhật Duật ông ráng đánh giặc, ông đâu cần đánh giặc đâu, lấy rượu ông rót vô lỗ mũi uống, như là giặc rút luôn, rót rượu vô lỗ mũi ra Mông Cổ rút luôn. Và Mông Cổ uống rượu rất giỏi, thì vua Trần từ cái ông Trần Nhật Duật kia ra, ông chỉ cần lấy rượu ông rót vô lỗ mũi là Mông Cổ nó phục nó luôn, và gặp cao thủ nó phục lúc luôn, thế thôi. Gọi là đấu tính chứ, gặp chuyện tuy cơ ứng biết. Chứ còn mình thèm rượu quá, mình chắc chắn rượu mới làm gì, lỡ gặp tôi khai thì khai cái gì, khai cái nắp ra mình uống. Cho nên các ngài không có khởi, gặp thì ứng hóa. Và cái ứng hóa này nó không có định. Giống như ngài Hà Tử, ngài qua cái sông thì ngài biết chúng sinh nhiều cái tâm phân biệt lắm. Ngài thiền, ngài mua, tại qua sông là đi thuyền người ta, mà trên ghe thuyền họ có bắt tôm. Ngài mua cái mớ tôm đó, một nợ, ngài nói tôi qua bên đây là tôi dự trái tăng, chút xíu có tiền về tôi trả cho, và tôi muốn cái mớ tôm luôn á, cho tôi mua nợ. Chó đưa cái rổ tôm cho ngài, ngài bỏ bụng ngài nuốt hết trơn luôn, nuốt sạch cái rổ tôm trong bụng á. Cho nên mới đặt là Hà Tử đó, chữ Hà là con tôm. Nghe tin vậy đi lên dự trái tăng, họ thấy ngài họ khinh quá, mời ngồi dưới đất á, không cho ngồi trên bàn, không qua thường gì mà nuốt cả rổ tôm này. Ngài ngồi ăn bình thường, đi về khinh ngài, họ đâu cúng tiền đâu, cho nên cũng có tiền mà trả tiền tôm. Nhưng người chủ thuyền họ đòi tôm, đòi một cái tiền hai trả tôm cho tôi. Ngài nói à thì trả được cái rổ đấy. Ngài ói ra lại tôm còn sống y nguyên, không chết con nào chả. Có phải là tôm nó còn sống trong bụng không? Sống sau mấy tiếng đồng hồ ăn cơm có trồn với tôm, giờ ói ra tôm nó còn nguyên, nó không dính cơm gì trang này. Thì hiện nó vậy đó. Thì mấy cái người mà khinh ngài ngồi dưới đất đó cũng phải được cảnh tỉnh. Rồi cái người bán tôm này từ nãy về sau là rừng tóc gáy, là không có dám làm tôm nữa. Thì trong đó có vị nào giỏi 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 mà gặp mấy cái ngài mà lén bắt trộm con chó của chùa đó. Vừa nào cho họ ăn thịt chó dối ói chó nó, nhưng nó từ cổ nó giọt nó chạy chắc hết ăn chó. Thì ngài Ngô Pháp Hoa cũng vậy, ngài kỳ đặc lắm, ngài hay chơi với mấy cái người mà ăn nhậu để ngài khai thị. Ai mà cúng thịt hay là ném gì đó ngài ăn hết, không chối. Ăn xong rồi không phải tiêu hóa đâu, ngài ra bờ sông á, ngài kêu mọi người lại, ngài ói một cái một là nó ra một bầy cá nhỏ, nó chạy từng đàn 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 đó. Thì hà khiếp không dám nhúc nhích gì. Cho nên là các ngài ứng cơ giáo hóa, không có tính toán gì. Hiện nay chưa có duyên đâu cả. Nó không có con chó nào đây, chẳng có cái mâm thịt nào đấy, chẳng có chai rượu, đặt ra chỉ là dòng tử. Bậy quý vị chơi vậy thôi, có thể quý vị trí tiền ăn nào. Cho nên không phải việc của mình. mình chưa làm được cái đó. Nhưng mà nếu điều này để thấy rằng là khi mà đạt xuống cái thiên tỷ á, thì giới tự nó còn đủ một cách bất khả tư nghị, chứ không phải giới là những cái điều mà làm cho mình bị lấn cấn. Một việc xấu xa thực tế để không phàm giới, không uống rượu, việc ấy là gì? Rồi, mời một vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đến thầy, kính thưa quý sư cô cũng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi. Một việc xấu xa thực tế để không phàm giới, không uống rượu, việc ấy đó là hay là chính mình? Bởi vì khi là chính mình thì sẽ không bị các sự khổ sĩ xúi dục bên ngoài tác động. Thứ hai là tự mình có lẽ thể làm đến mọi việc mà không cần đến chất xúc tác trợ lực. Thứ ba là chỉ có mình mới có thể giải quyết được việc của mình, chứ không cần đến điều kiện bên ngoài để giải quyết. Nam mô Phật.
À, được rồi, ngồi xuống. Thực ra cái giới luật đó rất là trí tuệ, nhưng mà tôi ngài nói là bởi vì tôi sợ có nhiều người cái căn tánh trí tuệ nó chưa có chín, cũng bởi nó còn những cái mùi về phàm giới. Mình nói ra rồi quý vị làm dùng vào cái đó để mà phàm giới thì cũng không nên. Cho nên tôi khó nói thật. Cho thật ra nếu nói thật ra giới nó hay lắm, rất trí tuệ và văn minh. Chúng ta hãy đặt cái tập trí tuệ văn minh để mà học giới luật. Nếu chúng ta là một người đường hoàng, nghiêm túc, cương trực, chứng chạc, thẳng thắn, thanh tịnh, trí tuệ, và tôi không dạy, tôi đặt câu hỏi để quý vị về xem làm sao nó trí tuệ nhất. Ví dụ như những cái người văn minh, ông bà người xưa, tôi thấy họ bạn bè chơi nhau. Tôi chứng kiến có một cái anh chàng ông học giỏi ở quốc học Huế, học giỏi kỳ tài, văn võ con mẹ. Hôm đó là người bạn dẫn đầu thì anh ta đưa bạn về chào gió cho bạn và bỏ cái kiểm tra một tiết môn vật lý. Là anh ta giỏi cho nên anh có thể bù lại bất cứ thứ nào. Khi bước ra chỗ cái cửa đông ba, xe nó tung, anh lăn mấy cái, té xuống xe nó cán ngang đầu anh chết. Gia đình có con trai như thế mà chết là họ bức đầu bức óc, bắt rùng cả nắm. Thế là bạn bè đến nhà làm con trong nhà để thấy để an ủi gia đình. Nhưng mà thấy nam nữ người ta ở lận lộn mà họ rất thanh cao, rất nhẹ nhàng, rất bình thường. Nó không có một cái tí gì gọi là phi pháp, phi lệ. À, tại sao người ta lại đặc biệt như vậy? Nó bình thường lắm. Có nghĩa là cái chuyện mà muốn phi lễ thì nó phải là muốn cái gì đó là phải có đúng lễ đàng hoàng. Còn bình thường là như hạt sương. Rồi phương Tây cũng vậy. Nó rất bình thường. Giờ mình học giới xong ra, ôi chết 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 chết. Nếu cái người dễ phàm giới mà lợi dụng cái này thì họ lại phàm giới, phải không? Phàm giới vi tế mới giấu, cho nên mình không có quyền nói. Nhưng tôi đang nói ở mức văn minh nhất, trí tuệ nhất, bản lĩnh nhất, khẳng khái nhất, cao thượng nhất, thanh khiết nhất, rõ ràng nhất, chân chắc nhất, để em ra mà có một cách trí tuệ dự giới như thế nào để đạt tới cái tầm hơn cả những điều cao thượng thế gian, chúng ta sẽ dự giới. Còn tồi hơn không giữ. Tôi nói thẳng là như vậy. Tất nhiên điều này phải là những cái người siêu. Chứ bình thường thì mình nói không được. Nói là chúng ta mở đường cho hưu chạy nó không nên. Đó là lý do nhiều lúc giảng tôi chưa có giảng thẳng. Chứ nó hết vấn đề. Nó hết vấn đề nhiều cái hay lắm mà tôi không nói hết được. Cẩn thận nó không đủ. Nói ra họ đâu có hứng nào. Giờ quý vị ngồi đây ngon vậy đó. Nhưng mà khi mà hết cái lớp học rồi xuống dưới, quý vị có ngon không? Có ngon thật là tôi tốt không? Thì trang nghiêm đấy. Dự giới luật tốt. Ngô Thiên Tùng Kính tốt. Cái gì cũng tốt hết. Chỉ còn điều chưa tốt là gì? Khen cái là hớn hở. Mà mới nhắc nhở cái là cái mặt dầu vào rồi bữa sau gặp là ngoại đi chỗ khác, không thèm làm nữa. Ngày xưa họ đưa tay rần rần, bây giờ không thèm, nó dòm cái mặt như này. Đó là bệnh. Bệnh này là căn cơ kém. Kém là không được nghe thật ngữ. Phải là cái người như thế nào mà được nghe được thật ngữ, chứ không phải ai cũng nghe được đâu. Đó, thì tôi mở ý như vậy. Để rồi quý vị dự giới làm sao mà giác ngộ ra đến này. Sáu căn, sáu trần không diệm là thế này. Quấy trở lại là mình thuần này, lúc đó mới nghe được thật ngữ này, lúc đó mới lên thành Phật. Đủ nó vậy đó. Chứ không phải đi tu rồi cái lạc hậu nó yếu đuối. Đó. Dành ra phải vụt nói vậy đó. Còn hôm nay viết bài cũng bị lố không tính sau. Tiếp theo câu hỏi trắc nghiệm. Thứ nhất, sự nguy hiểm của việc uống rượu là gì? Tan nhà mất nước có thể khiến phá lan qua các giới khác, làm mất hạt giống trí tuệ, thân thể bệnh tật, tâm trí cau gắt, nóng nảy, mê muội, làm liên lụy ảnh hưởng tới người xung quanh, gia đình và xã hội. Khi chết bị đọa địa ngục, đời đời sanh ra bị ngu si và tức cả các đáp án kìa. À rồi, mời một vị. Thưa quý vị, cô vẻ nhanh quá ha. Đọc và viết liền ha. Tốt rồi. tất cả đáp án trên. Tiếp theo, tại sao nhiều người biết rượu là độc nhưng vẫn uống? A. Do trong rượu có chứa cồn, tên hóa học là ethanol, là một chất gây nghiện, uống rồi sẽ khó bỏ được. B. Do ban đầu thiếu làm chủ, thiếu dứt khoát, uống cho vui dần dần thành nghiện. C. Thiếu bản lĩnh, bị tác động bởi số đông, chung quanh ai cũng dùng, mình không dùng không được. Tiếp theo, có thể do bao biện vì quan hệ làm ăn. Rồi là chỉ có thể thôi. D. Vì tìm kiếm sự giải khuây, thiếu lành mạnh, thiếu trí tuệ. H. Tất cả các đáp án trên. Rồi mời một vị.
Phật kính bạch thầy, là S, tất cả đáp án trên.
À đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. À, câu này là F ha, tất cả đáp án trên. Câu hỏi tiếp theo. Khách có để một lạng trái cây cúng Phật, trong đó có một chai rượu nho lâu năm đắt tiền. Chúng ta cần xử lý như thế nào để cho hợp đạo lại không phạm giới? A. Liên hệ trả lại nếu biết thí chủ cúng dường là ai. B. Đem cho Phật tử thân tín. C. Đem chế biến thức ăn không còn sắc hơi vì rượu không làm say. D. Đem đồ bỏ không dùng tới. E. Đem rượu về ngâm uống vì bệnh xoa ngoài da, thì bóng gân đau lưng khi không uống. F. Nhờ Phật tử thân tín đem bán, dùng tiền cúng dường tam bảo. G. Tất cả đáp án trên. H. Là đáp án khác. Rồi mời một vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi này là đáp án khác. Nếu mà chọn thì là chọn đáp án C và D. Dạ mô Phật con xin hết.
À được rồi. Đáp án đúng á là đáp án khác. Khác là gì? Hiện nay ở đây không có chai rượu nào cả, đừng có dòng tưởng sanh tâm. Hiện nay đâu có chai rượu nào đâu. Có chai rượu nhỏ đâu, đưa đây xử lý cho. Có, có ai mang theo không? Làm gì có. Hiện nay không có chai rượu nào cả. Bằng tâm an định, gặp duyên, tùy duyên, đúng luật. Chứ đừng có nếu ra. Nếu ra khi mấy anh chàng thèm rượu lợi dụng. À, nói rượu mà giờ nấu thì không phạm. Thôi nhờ thầy dành thân mua giùm cho chai rượu đem vô. Thì ông này ông nói, ủa sao thầy người mua rượu? Như vậy thì người ta đã đàm phán, gọi là bàn tán rồi. Hay không? Ảnh hưởng rồi. Mua vô á, nấu mà đậu hũ thì ít, mà rượu thì nhiều, nồng ăn vô không phạm. Mà nghe nó có vẻ đầu óc nó khác hơn, cho nên không có nói chuyện đúng. Hiện nay chưa có chuyện rượu nào hết. Bằng tâm an định, gặp duyên, tùy duyên, như luật, đúng luật. Luật học rồi, phải làm gì phải không? Tóm lại, quan trọng cái chai rượu á thì mới khó giải quyết. Còn không quan trọng á thì cái chuyện nó bình thường. Ví dụ như đó, đây là quả lựu đạn nó gần nổ, quý vị có bỏ chạy không? Lo mà chạy đi chứ hỏi làm gì? Thì chai rượu nó hớn cả quả lựu đạn thì hỏi làm gì? Vứt nó đi kinh khủng, nói làm gì ở đây, phải không? Cho nên chúng ta cứ lấn cấn là đâu đó cái đầu mình nó còn quan trọng cái chuyện. Còn nếu mà hiểu đúng nó, giống như cái Phật dạy, nó hơn cả loài tì chầm tì đám mà uống chất dứt, nó có gì bàn hết trơn, về ò, đúng không? Cho nên khi nào quý vị nhớ này, khi nào mình lấn cấn khó xử lý, đem bao nhiêu trí tuệ vắt xích ra, đừng đem trí tuệ nữa phí. Nó chỉ có lý do đơn giản là quan trọng chai rượu hết, đừng quan trọng, chẳng có gì giải quyết cả. Cho nên có bào chữa gì chẳng qua thêm rượu thôi. Còn cái người uống rượu không được thì đâu có gì đâu giải quyết. Đó là chuyện thương. Bây giờ mình có bài mới. Hôm nay học đến giới thứ 6. Đó là không mang vòng hoa thơm, hay là không có đem hương thơm xoa lên mình. Nói cho gọn là không mang vòng hoa thơm hay hương hoa xoa mình. Nhân duyên Đức Phật chế giới, đây là cái chuyện trong nhóm lục quân tỳ kheo. Các ngài thường thị hiện khi Phật án trú tại thành Vương Xá, lúc ấy nhằm cái ngày lễ hội từ ngài Nang Đà, ngài U Ba Nang Đà thuộc nhóm 6 tỳ kheo, lục quân tỳ kheo đó, dùng hương thơm xoa vào mình, mang các cái vòng hoa từ U Bắc La hay là Chiêm Bạc. Có người mang cả vòng hoa cỏ mà đi, nên bị người đời chê rằng vì sao Sa Môn Thích Tử mà mang những cái vòng hoa U Bắc La, hoa Chiêm Bạc giống như vương tử đại thần, chỉnh cái âm thanh vang 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 cái gì. Thậm chí có người còn mang cả vòng hoa cỏ giống như kẻ tôi đòi hà tiền. Đây là hàng người bài hoài nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo nghe thế liền đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Phật bảo đi gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi: này các tỳ kheo, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy bạch Thế Tôn. 6 vị này thì hiện nhiều hành đặc biệt, mà khi hỏi không có chối, có làm cái đó. Thì Đức Phật mới khuyên: từ nay về sau, ta không cho phép hoa hương mang vòng hoa. Tức là ngài chế cái giới, từ nay về sau là không cho người tu sĩ hoa hương và mang vòng hoa. Giới văn: Giờ phiên âm chữ Hán. Lục viết bức trước hương hoa mang bức hương đồ thân. Giải viết hoa mang giả tây vất nhân quán hoa tác mang. Dị nghiêm kỳ thủ thử đồ tắc tăng nhung kim bảo. Chế sức cân quan chi loại giả hương đồ thân giả tây vất quý nhân dùng danh hương phi mạc. Linh thanh y ma thân thử đồ tắc bội hương huân hương chỉ phấn chi loại thị giả. Xuất gia chi nhân khởi nghi dụng thử Phật chế tam y câu dụng thô sơ ma bố thu mau tàm khẩu hại vật thương từ phi sở ân giả. Trừ niên gặp thất thập suy đồi chi thầm phi bạch bất loạn giả hoặc khả vi chi dư câu bất khả hà võ ô y cung tôn vô bị vương thần chi quý nghi vi bất vi khởi đắc đạo nhân phàm tham hóa sức hoài sắc vi phục phân tạo tế hình cố kỳ nghi hỷ cổ hữu cao tăng tam thập niên trước nhất lượng hoài huống phàm bối hồ y khả bất giới dư. Giới thứ sáu là không được mang vòng hoa thơm hay là dùng hương thơm xoa mình. Giải vòng hoa là người Tây vứt sâu hoa làm vòng để trang sức trên đầu. Quốc độ này tức là Trung Hoa dùng các loại như là nhung lụa vàng các thứ quý báu để chế tạo hay là trang sức trên khăn mão. Dùng hương thơm xoa mình là kẻ sang ở Tây vứt dùng danh hương làm bột bảo thanh y, tức là kẻ đời mà mấy người đụng từ đó, mấy đứa trẻ đó sát vào mình. Quốc độ này là Trung Hoa là cái loại đeo hương sông hương sáp và phấn. Người xuất gia đâu có nên dùng những thứ đó. Phật quy định ba pháp y đều dùng toàn vải gai thô sơ, còn lông thú miệng tầm thì hài sinh vật tổn từ bi không phải những thứ thích hợp với người xuất gia. Từ tuổi đến 70 suy đồi quá lắm không lụa không thể ấm thì có thể tạm dùng, ngoài ra đều không thể. Vụ vương nhà Hà chỉ mặc áo xấu, cung tôn hoằng chỉ dùng áo ngủ bằng vải, sang như đế vương đại thần đáng dùng mà không dùng. Người hành đạo đâu được ngược lại ham phục sức hoa mỹ, nên lấy hoài sắc làm y phục, lấy phấn tạo che thân mình vốn là sự thích nghi của người xuất gia. Chứ có vị cao tăng 30 năm chỉ mang một đôi giày, huống chi hàng phàm phu như thế không đáng dự được hay sao? Đó là cái văn giới. Đi vào giảng giải từng phần để quý vị thấy. Khi giới này á, nếu mà mình tóm tắt lại thì mục đích là chúng ta phải xa lìa hai nhóm. Nhóm thứ nhất là hương, là không lấy những cái nước hoa xóa bóp lên mình. Còn dầu trị bệnh mà lỡ nó có cái mùi gì đó thì mình xóa dầu cho đừng có ngửi mùi thì thôi. Còn ai thấy ngửi mùi mà nó phạm giới á, thì lấy hai cục bông gòn nhét cái lùn mùi lại. Chứ còn không chứ dầu nó bệnh sao, phải không? Nhưng vì chấp quá, nói dầu nó có mùi hương xuất vô nó phạm giới. Cái chuyện đó là chuyện gọi là cái không cái không nó phàm quá trời à, tức là chúng ta không có dùng những đồ trang sức. Nói cho vui, như thật ra trong luật nó nói rõ à, rõ là những cái đồ mà trang sức á, phục sức á, chứ không phải là nói cái chuyện mà dầu trị bệnh. Thì dầu trị bệnh có nước hóa trong đó họ chế lợ thì mà xóa vô cái chuyện mà nó bình thường, cũng giống như là thuốc gừng đó, thì mà xóa gừng nó đừng có nghỉ rượu thì lấy bông gòn nhắc lùm mùi lại ha. Thứ hai là xúc, tức là không được đeo tràng hoa hương. Dạy rằng tràng hoa hương người Tây vứt lấy hoa sọ sâu thành tràng để trang sức trên đầu. Thì tiếng Phạn gọi là mala, tàu gọi là chỉ mang. Có nghĩa là người nước Thiên Túc Ấn Độ phần nhiều họ dùng các loại hoa tô mana sâu kết lại có thứ lớp để làm một cái tràng hoa. Thì cái này là nam và nữ đều dùng nó để trang sức thân và đầu cho đẹp à. Thì cái chuyện này khi nào mà mình tham đắm rồi mình thích thú rồi mình tự làm hoặc là nhờ người khác làm, tức là có chú ý là một, tham đắm là hai, thích thú là ba. Có chú ý này, muốn có này, chú ý để mà tạo tác này. Hai là có tâm tham đắm, ba là thích thú với nó. Thì chúng ta mang hoa mà hoa vàng thọ hay là hoa gì nó cũng phạm hết, hệ làm cho đẹp rồi nó phạm. Nhưng mà khi nếu mà quý vị làm đi trượng các hòa thượng lớn tới, mình không có chú ý, giờ họ đem du lòng họ đánh chuông trong bát nhạo thịnh, mình cứ ngắt vậy, mình đâu có dám chút dích gì. Thì đến mà họ lầy xuống, họ lấy cái tràng hoa họ treo lên á, thì không chú ý nè, không ham thích nè, không thọ dùng nè, tấm tâm không thọ nè, chỉ thấy cái sự tổn kính của họ thì cứ trang nghiêm để cho họ trồng vô, họ đeo vô, họ đảnh lễ, sau đó mình hộ thèn, mình khéo khéo, chứ đừng có làm cái đeo vô, chết rồi, tôi phạm giới rồi, giờ làm sao đây, tôi run lên. Nó không đến nỗi như vậy. Tại vì quý vị nhớ cái này là giá giới. Ai mà chuộng hành thức bên ngoài á, thì quý vị không khóa đó thì lấy ba cái hoa rừng mà gọi là cầm lấy tay chơi, người mà đấm đấm nó cũng dính rồi. Còn cái chuyện trang kiếm nó khác ha. Và không biết là ra thấy theo cấm trần hoa mà cho các hòa thượng có để hoa nhiều như vậy là chúng ta đang dùng cái tâm giới luật để mà soi người khác, thì chúng ta không biết giới, để là trừ sự đắm nhiễm. Như vậy thì các ngài lớn là không chú ý tạo nên. Khi dân cúng là bằng sự thanh tịnh các ngài không thọ. À, nhớ là chút xíu là sẽ có cái chuyện này nói cho rõ. Còn lại nó có những cái pháp khí chúng ta dùng để làm phương tiện tu hành. Nhưng mà nếu không chú tâm tu hành mà lo chuồng bề ngoài cho đẹp thì tương đương với cái vật dụng để trang sức. Ví dụ như quý vị tu bên niệm Phật á, thì có cái tràng hạt lần là đúng rồi, đó là phương tiện tu hành. Nhưng mình tu thiền, mình không có niệm Phật, không dùng tràng hạt mà cũng có tràng hạt đeo lên cái tay vậy. Nếu cái người trị bệnh á, đeo cái gì trị bệnh nó khác. Còn mình thấy người nữ đeo cái tràng vô thấy cái tay mình nó mềm mại hơn, nó là câu chuyện khác, phải không? À rồi, cho nên ở đây không nói là cái tràng hay sáu chuỗi là cái hoa, mà nói ở chỗ là chú ý tạo dựng và có cái ý thích đẹp cho cái thân mình, người ta nhìn vô có vẻ nữ tính hay là người tu nó đào màu sao đó. Khi có chú ý như vậy á thì đó là nó là trang sức. Còn nếu chúng ta không chú ý mà trang nghiêm thanh tịnh thì không phải. Tôi muốn nói cái này để quý vị đừng có đem cái tâm học giới mà soi mói người khác là mình tổn đức chứ không gì hết á. Quý vị nhớ rõ chưa? Thì học cái giới này rồi ra soi nó, ủa sao thấy các hòa thượng hiện nay sao để trang hoa, nói vậy là sai. Cái đó trang nghiêm mà, ngài đâu sắm đâu. Rồi trong cái lễ đó quý vị cũng tính dâng lên thì trong đó không được gọi là phạm giới, đúng đấy không? Si Trung Hoa thì dùng lụa, nhung và ngọc để chế làm các loại trang sức như mũ và khăn. Lụa Trung Hoa dịch là tăng, ở nấu chín Trung Hoa gọi là nhung, dùng để chế làm trang sức. Hai cái chữ này quý vị phải học từ nhỏ. À, khi qua Trung Quốc mà muốn mua những cái gì gì đó, vải thô là cái chữ nhỏ là gì, lụa là cái gì, tăng là cái gì. Và viết nhiều lúc viết cái chữ vải bố người ta không hiểu cái gì, có từng chữ riêng vậy đó. Nghĩa là dùng bảy thứ báu như là vàng bạc vân vân chế làm các thứ như là giấy chuyền, cà rá, vòng xuyến, mũ khăn vân vân. Trong đại kinh nói đeo trên trán gọi là tăng, đeo nơi cổ gọi là dây chuyền hoặc là chuỗi, nơi cánh tay gọi là xiến, mang ở ngón tay gọi là chiếc vòng hay là chiếc nhẫn đó. Bảy thứ báu chế tạo làm ra gọi chung là hoa mang. Cho nên kinh thập giới nói chớ mặc đồ trang sức tốt đẹp, chỉ nên áo vừa kín thân không lè lè. Mấy cái này giảng tôi thấy nó có vẻ thừa là bởi vì mình có thích bá chuyện ở đâu nói, phải không? Cổ cũng không dịt đó, lùi có gì đâu nói, áo cũng vừa che thân đâu có rực rỡ gì đó, nó bình thường. Nhưng mà nói nói cho những người thích đẹp, thích làm đẹp. Quý vị thích làm đẹp chút xíu, quý bà tôi chỉ cho cách làm đẹp, không cần dùng mấy cái này, vứt hết. Có cách làm mà bảo đảm quý vị là người hấp dẫn bậc nhất, ai thấy cũng phải thích hết trơn á. Còn cách trước tiên là phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ cơ bản, hoặc hơn là càng tốt. Sau đó là sẽ làm một số vấn đề nữa, hấp dẫn lắm, đẹp lắm, không có cần phải dùng mấy thứ này, dùng mấy thứ phàm giới. Còn dùng thứ kia quý vị đẹp chừng nào á, ta lầy chừng đó, không phàm giới. Quý vị nhớ đẹp nó chia ra 2 nhóm, để thêm ý để quý vị biết mà khi mình chọn từ Phật á, mình không biết cái cách chọn thế nào. Nhất là những người tặc tường đó, họ đâu có tu, họ đâu có học, đâu có biết. Họ nhìn ngoài đời thấy ông diễn viên, ông ca sĩ, ông Hollywood nào đẹp trai, cái tạc cũng Phật y chang vậy đó. Và họ có thấy Phật sống là đâu. Còn Phật mà Phật tường thì mỗi đời nó lai căng, họ không biết thế nào đẹp. Bây giờ trẻ cũng biết đẹp ra thế nào. Trong cái đẹp nó có 2 nhóm. Cái nhóm mà từ định tuệ sánh á, thì cái đẹp trang nghiêm, phước tướng trang nghiêm. Và người ta thấy người đẹp đó, ta chỉ có quy phục và lạy. Còn không lạy thì họ thấy không biết sao họ cảm phục, họ bị chinh phục, họ bị giáo hóa, là con người đó từ định tuệ sanh. Thì Phật tổ từ định tuệ sanh, cho nên nét đẹp nó phải cao khiết và ta nhìn vào là ta được quý nhiếp nội tâm và lầy. Chứ phải đẹp làm Bồ Tát Quán Âm những cái cô nào thiệt đẹp, vót cái cầm nó nhồng quắc kỳ lạ, nhìn một hồi Bồ Tát Quán Âm giống như mấy cái người ca sĩ ngồi. Còn nhóm đẹp thứ hai là nhóm đẹp của trần gian, của quả dục này, là từ ái dục mà sinh. Cho nên cái đẹp đó là người ta nhìn là người ta không có quy phục mà ta đắm nhiễm. Cho nên ai đẹp mà để người khác mà thích nhìn đó là chúng ta mắc cỡ. Chứ không phải là người tu cào vào đầu rồi thấy họ thích đẹp đi theo cái hành diện. Nhưng ai khen nói giá thầy đẹp tôi mắc cỡ, nội ốc gái mắc cỡ, nhớ vậy đó. Thì giờ mình chia 2 nhóm, đó là nói Phật tổ và chúng sinh. Giờ quay lại một con người như mình, nếu cái người mà dùng những cái loại này làm đẹp á là phạm giới. Quý vị có lén làm đi nữa, trần gian họ luyến ái cho nó là cái đẹp trang nghiêm. Còn cái đẹp của người ngồi thiền trang nghiêm, không dính nhiễm, thanh cao, thoát tục, thì quý vị bước về nhà gặp những người thân xưa kia, họ gặp mình là họ chỉ có là giống như là ngước lên mến phục. Các cái tình tục thân sân si của họ là tiêu tức, và những cái buồn phiền họ là tiêu tan khi họ nhìn mình. Thì chúng ta nên dùng cái vẻ đẹp của định tuệ, ngồi thiền 2 tiếng trở lên, ngày làm 3 thời xả thiền như sống chỉ cha cha chẳng. Bảo đảm quý vị ngồi thời gian sanh quắc. Còn nói cái chuyện mà xóa vá cái đồ này vô thì thưa quý vị, nó bằng với đẹp mấy thì nó cũng nằm trong cái nhóm của ái dục, của ngũ dục, không ai để phục hết. Nói vậy để quý vị nhớ là người tu chúng ta không dùng này, đơn giản là vậy. Tiếp theo là lấy hương thoa mình. Đó là những người giàu sang ở bên Tây Vức lấy các thứ danh hương nghiền làm bột rồi bảo trẻ em thoa lên mình. Thì trong cái âm chữ Hán là bảo thanh y đó. Thì chữ thanh y hay còn gọi là đung tử, nó chỉ cho những đứa trẻ con. Nhờ nó lấy cái danh hương, tức là bao gồm các thứ hương như là trầm hương, đàn hương, cốc hương, xà hương, long não hương, tổ hạp hương, huân lục hương, bạch giao hương. Nói chung Ấn Độ nó có những cái cây mà nó ra cái hương đặc biệt lắm. Là lấy ra nghiền nát rồi biểu mấy đứa trẻ con xoa lên mình. Ai xoa? Thế tục ha, chứ không phải là người tu, nhớ anh ạ. Những thứ đẹp như hương, những thứ như là đeo hương, sông hương và son phân vân vân. Chữ bồi là đeo hoặc mang. Chữ huân tức là sông mùi hương. Chỉ tức là cái loại mà dẻo á, tức là son phấn. Lấy bột hòa với nước rồi xoa gọi là thủy phấn. Tất cả đều là những loại hương hoa trang sức, cho đến dùng bảy thứ báu trên làm trang sức là những món của thế tục. Người xuất gia là chúng ta đã bỏ dục là xuất gia, mặc ý hoài sắc, học đạo thoát tục, cho nên không có nên dùng. Xứ Trung Hoa có những thứ như là đeo hương, sông hương và các thứ son phấn. Thì thời hiện đại á thì thật ra nó có nhiều thứ nó gọi là vi tế hơn, chứ không phải là những thứ bình thường như vậy. Nhưng mà tóm lại tất cả nó nằm ở chỗ là làm đẹp. Dùng những thứ trang sức mà làm cho da nó trắng sáng là sáng mai rửa mặt không ai còn biết á, cũng là phàm giới. Chứ đừng có nói cái chuyện mà ban đêm ngủ sức kia kém giường dao sáng mai rửa ai biết rồi cũng sao, đó cũng phàm giới. Tôi kể quý vị nghe cho vui, tôi lắm là ngày xưa lấy mặt mà mới lên là cất cái thức trẻ nhỏ nhỏ, tôi với thầy Kiến Quang hai người ngủ cạnh nhau sát bên. Mình để mình ngủ đó mà làm gì ông cũng biết. Trước khi ngủ cũng cùng ngủ dày cùng dày, hai cái đơn gần gần nhau dương trẻ, cô đó dương trẻ. Nhiều lần về ông ngồi nghiêm nghị ông nói: "Thầy tối ngủ thầy có sức kém gì không, già thì trắng gì vậy?" "Tôi có kém gì đâu, thầy ngủ tôi thầy biết mà." "Người tu đừng có vọng ngữ nghe, không được vọng ngữ à, sức kém gì nói thiệt đi." "Thầy ngủ với tôi thầy không biết hả?" Ông nói: "Ông sức sao già trắng gì vậy? Ngủ thiền già nó trắng, thấy không?" Nói vui là vậy. Tức là không phải chúng ta ngủ mà sức rồi sáng mai rửa là chúng ta không phạm. Hệ có ý làm đẹp tức là phạm rồi. Tôi nói như vậy để quý vị nhớ là hiện nay chúng ta hiện đại quá. Có khi mình hiểu không mất kịp. Thì một người bình thường chưa có học giới gì trơn á, họ cũng nhận thức được rằng cái người tu hành không có xài được mấy thứ đó. Phải không? Bây giờ chưa học giới chưa gì trơn á. Có thể ví dụ Phật chưa thế giới đi, giờ ai đó tới chùa nó: "Cô bữa nay mặc cô thấy nám mà thầy có cái kem trị mụn nám này dùng tốt." "Ôi trời trời, thầy ghê trời." Tức là không chịu. Như vậy cái tính khách quan là thầy tu hoặc là người xuất gia kể cả đi không được dùng, nó sự thật. Vì vậy chúng ta mới thấy là Phật chế giới thứ sau này là hợp lý, là bởi vì nếu chúng ta mà phạm vào thì bị người đời chê bai. Mà chê bai tức là sao? Chê bai thì tức là chúng ta đang xúc phạm tới chánh pháp rồi. Đời Đường vào tháng 2 thuộc niên hiệu Càn Phong năm thứ 2 có 4 vị thiên vương bạch với ngài Tứ Lục Chư Thần, 4 vị thiên vương lên trời xuống. Đức Phật Thích Ca Như Lai khi mới thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn, cả đời ngài á, ngài chỉ mặc một cái y tăng già lê bằng vải to và ba y bạch điệp, chưa từng có khi nào mặc áo hàng lụa làm bằng tầm tơ vân vân. Đó, ngài thưa với ngài Tứ Lục Sư đó, một vị tổ bích luật ở Trung Hoa. Nói về đồ lụa thì thường đồ lụa là quý vị hãy dùng mặc cho nó ấm. Thì trong luật mới nói: "Trừ cái người tuổi đến 70 già yếu quá đỗi, nếu không mặc đồ tơ lụa thì bị lạnh cống, cho nên có thể tạm dùng chấm trước. Ngoài ra nếu tứ đại không suy nhược, tức là cái cơ thể mà nó không bị suy nhược, và người đó tuổi chưa đủ 70 thì đều không nên mặc dùng các cái loại lụa tơ tẩm đó." Tiếp theo là hà võ ố y công côn bố bị. Chữ ác mà trong trường hợp là đọc chữ ố. Vua Võ Nhà Hà là người siêng năng lanh lời, không trái đạo đức, lòng nhân đáng mến, lời nói đáng tin, giọng nói như chuông, thân luôn có phép tắc đúng mực. Vì vậy cho nên Đức Khổng Tử mới khen á: "Tuy ăn uống đàm bạc mà rất thạo với quỷ thần, y phục xấu mà tốt hơn mụ rồng áo phụng, ở nhà thấp cực mà hết sức nơi ngòi rảnh sông suối. Quý hoa thay vua vợ ta không ai xen lời gì để phê bình ông được. À, ông vua ông mặc đàm bạc, người ta nể phục, ông khâm phục, hậu phục. Cung tôn bố bì, ở đây là ông cung tôn hoàng. Cái câu chuyện này nói cái cách của người xưa nó vĩ tế lắm, quý vị để ý mới hiểu. Chứ còn nếu mình không để ý mình không hiểu. Tên người xưa các ngài nói vĩ tế lắm, nói tế nhị á. Ông cung tôn hoàng á, ông làm quan ngự sử đại phu đời nhà Hán, vua võ đế. Thì cả đời ông không ăn thịt nhiều, chỉ ăn cơm gạo hẫm và đắp mền bằng vải, là thô đó. Có bao nhiêu bụng lộc thì ông đều để hộ cấp cho những người nghèo thiếu ăn xin, cho nên nhà ông không có của dư, có nhiêu là ông cho người nghèo hết. Khi ấy có một cái ông cấp ảm tâu với vua võ đế, khi ông hoàng ở vị bậc tám công quán đó, nhưng chỉ sắm mền vải, đó là dối vậy, tức là giả bộ xài cái đồ như vậy để mà khoe mình thanh cao, là dối trá. Thì vua gọi hoàng và hỏi, hoàng tà tội ra. Hỏi ngài thì ngài nhận lỗi, thật ra ngài không có lỗi, mà ngài nhận lỗi. Đó là chỗ khó hiểu của người xưa. Tế nhị, nhẹ nhàng, không có lỗi, nhưng mà nói mình có lỗi. Là ông nói rằng là thật có, thật trúng bình của tôi. Chim dường nghe không? Vì sao? Xét như tam công sắm mền vải, thật dối trá để cầu danh. Ông không cầu danh, mà ông nói rằng là ông nếu mà ông sắm mền vải, thật là ông dối trá để cầu danh. Nhưng mà nếu không nhờ lời trung trực của cấp ảm mới ngược đó, thì làm sao bệ hạ được nghe lời ấy. Tức là cầu danh là do ông cấp ảm, ông nói dối với bệ hạ đó, chứ không phải tôi đâu. Ý nghĩa là vậy đó. Mấy câu người xưa nói chúng ta khó hiểu lắm, mà nói kiểu mà nói ngược vậy đó, kiểu chim nhường nói ngược, nói nhẹ 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 đó. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta không hiểu. Thì thiên tử tức là vua khen cho là biết khiêm nhường, nên càng hậu đãi và cho hoàng làm quan thừa tướng, phong tước hầu ở quận Bình Tân. 80 tuổi qua đời, hoàng đã không oán lời của cấp ảm mà lại khen là trúng bình của mình, thật là người hết sức rộng nhân, rộng lượng. Đó là cái cách hành xử người xưa. Họ tinh tế, họ nhẹ nhàng, họ không có nói nhiều. Khởi đắc đào nhân, phản tham hoa sức, phấn tạo tế hình, cố kỵ nghĩ hỷ. Tức là cái người đời mà còn như vậy thì cái người học đạo đâu có thể ngược lại, trở lại thế tục mà tham các cái vấn đề mà tráng sức đó, hoa mỹ đó. Cho nên cái người tu chỉ là mặc cái áo phấn tạo, đó mới là nên. Hoài sắc vi phục, lấy cái hoài sắc làm áo mặc. Phấn tạo tế hình, lấy cái ý phấn tạo che người. Phấn tạo cũng có, tôi có nói đó, mới là hợp. Thì sư Pháp Khánh, sư mình trần chứng trụi và tịch tự tại. Khi ngài tịch á, ngài ở trần chứng trụi, thì già hỏi thì sư đáp, lúc mới sinh ra thì có cái gì, cũng là mình trần chứng trụi. Thì già ép và Bạch Hòa Thượng mặc áo vào mà tịch, để chụp hình đưa lên màn cho nó đẹp. Thì già ép sư mặc áo, sư bảo để lại cho người sau dùng, chứ còn mặc áo mà đốt hoặc đem chôn thì phí. Sinh ra thế nào thì giờ ra đi thế đó, mình trần chứng trụi để lại cho người sau dùng. Như vậy với quý ngài này thì chia liền chứ không cần 49 ngày phải không. Chúng ta nói cái đó của tôi thì tại sao tôi mới chết mà đành đoạn vậy, đem chia nhau rồi. Ngài không, sinh ra thế nào ra đi thế đó. Người như vậy thì cả đời sống của họ mặc cái gì nó cũng không có dính, không có dính chút nào. Từ tài giải thoát, an lạc làm sao. Thì sư Lượng ở Tây Sơn chỉ cất giữ một cái mền bằng giấy, lấy giấy dán lại làm cái mền. Thì già lén đội cái mền lụa, sứ của ta ít phước, cả đời chưa từng dám mặc đồ lụa là huống nữa. Cái mền này là theo nhau 30 năm rồi, há có thể bỏ đi ư? Ngài không cho bỏ. Trong kinh nói thầy tỳ kheo đem áo phấn tạo tới sông để giặt. Cái áo phấn tạo là cái áo vải mà hôm qua tôi nói rồi, hôm nay nhắc lại không được đó. Áo ngắt nó ớn ở lắm, nhắc không nổi đâu. Thì có thầy tỳ kheo, thầy đem cái áo phấn tạo tới cái sông để mà giặt. Thì chư thiên á mới múc lấy cái nước giặt đó đem về để mà tắm, nhưng mà không có ngại nhớ uế. Sau đó những vị khác là không phải là người tu đem cái áo trắng sạch sang đến giặt, nhưng mà chư thiên đứng từ xa xua tay khoát ngăn và nói đừng làm nhớ cái ao nước. Đủ biết rằng trọng đức chứ không có trọng vật, đây là trong kinh nói. Bởi vì quý vị biết á, theo cái phước báo cho nên cõi trời nhìn mình á, nó giống như là mình nhìn vào nó thẳng miệng lên cái hâm xí mà mình nói nhẹ nhẹ vậy nghe tí là trong cái hũ mắm có giòi á, mình nhìn nó hũ mắm có giòi thế nào thì chư thiên thấy mình giống như là mình nhìn con giòi vậy đó, nó gớm vậy. Nhưng mà vì mặc cái áo phấn tạo là cái áo của người có đức hạnh tu hành, cho nên chư thiên mến cái đức hạnh đó mà xin cái nước giặt ý đó đem về tắm. Còn cái người khác giặt cái áo sang, không biết cái áo kiểu gì, mấy ở đâu cũng bao nhiêu ngàn đô đó không biết, nhưng mà nó là cái đồ mà chư thiên nhìn vô là không có dám lại gần. Thấy giặt bộ áo đẹp nước thơm nhưng mà nói là nó bẩn cái áo nước, cho nên cái đẹp nó chỉ là cái cảm thọ của cái nghiệp của người thôi. Chứ còn nếu mà cái nghiệp mà của trời á thì của trời thấy nó nhớp lắm, không có gì sạch. Cho nên chúng ta mà tham thì chúng ta cũng là chỉ trí tuệ nó ngang chừng đó cho nó không có hơn. Còn cái người có trí tuệ hơn thì nó không có gì để tham cả. Ngày xưa tôi nhớ là khi làm Phật tử nhỏ nhỏ, quý hòa thượng lớn mà ngồi uống nước ở đâu á, là mấy cái ông nhỏ nhỏ này khoái đứng nấp cột nhà rình. Tới khi các ngài mà đi á là dành nhau uống cái ly nước mà các ngài còn thừa lại á. Uống cái đó làm với mình hưởng được cái đức cái phước gì đó, mình vui lắm. Còn thời nay thì sao? Thời nay mà cái ly của thầy uống nó gớm lắm, rồi đem đi trà mà trà cước chứ đủ với người Phật tử mua cái loại mà trà mà bằng cái loại á, trà vô phải mòn bớt mấy gem ly trong đó mới sập được. Thì tất nhiên chúng ta không khuyến khích chuyện đó, chỉ muốn nói là cái lòng tôn trọng. Thời nay con người nặng vật chất cho nên đạo đức nó tổn giảm, không có dễ dàng mà cảm nhận được những cái thanh cao đó. Thì quý vị thấy bây giờ chúng ta không cần nói lý thuyết, chỉ cần nhắm mắt lại. Cứ người nào mà ăn rồi lo hương, lo hoa, lo vòng, lo xuyến, lo áo đẹp, lo xe xua thì khó để mà dám nghe nói thẳng, phải không? Đang đẹp thì nói rồi thúi là chịu nổi chết, không được. Còn cái người tu hành á thì thấu suốt cái giá trị thực, cho nên chỉ đơn giản đàm bạc bình dị thôi. Giờ chuyện này phải nói thêm quý vị không biết. Nó giống như kiểu rượu cau súc miệng cái này đó. Sa phòng tắm nó là chất tẩy rửa. Chất tẩy rửa không phải là xoa lên mình, nhớ chưa? Bỏ vô gặp cái đồ mà phân chuồng nó thúi, mình chà cho nó ra, sau đó mình lấy nước mình dồi vô thì cả xà phòng thơm và phân chuồng nó đi hết, phân heo phân bò nó không còn hôi nữa, cho nó sạch, lấy ngô thiên chúng thở cho nó dễ. Chứ bây giờ xà phòng không có dùng nó, trời, xà phòng hiện nay hiện đại Phật tử cúng mình đâu có đi mua, cúng toàn xà phòng thơm không dám xài. Tôi rửa khống, tôi lấy tro tôi rửa cái tay mà nắm phân chuồng tôi rinh rửa tro đâu có sạch, lấy ngô thiên xong mà thiên hà thở không nổi. Nói thưa thầy, con ngồi thiền sau lúc này nó không thông mà ngực con tức ngang à, mình thuyết pháp cũng chết. Tại ra nó thầy ơi, không phải thầy quýnh đó, phân bò rửa không có sạch, thở không có nổi, nó tức ngang cái ngực chứ có lý thuyết nào đâu. Cho nên nhớ là xà phòng tắm là chất tẩy rửa, nó không phải là chất bôi lên để trang trí. Có quý vị nào dùng xà phòng tắm bôi lên rồi dự đó để trang trí không? Nó lột da chứ phải không? Mình không cố ý đi mua những loại đó, mình không cố ý đi mua những loại sang trọng của thế tục để mà dùng. Nhưng nếu Phật tử cúng dường những cái loại không sang thì họ cũng họ lời cúng đó, họ đâu có cúng mà những cái loài xá xí đâu, cúng những cái loài để mấy thầy mấy cô dùng nó vừa phải thôi, thì có thể dùng để tắm rửa chứ không phải là loài hương xông hoa ướp. Đó là nhớ, để nhiều vị dự luật kỳ quá, tôi thấy xà phòng mà Phật tử cũng không chịu tắm để em vứt hết, dự quá kỹ, mình đâu đi mua đâu. Cho nên nhớ những loài này thì loài tôi nói 50.000 chai đó thì đâu phải là cái loài sáng gì đâu. Cho nên chúng ta dự luật quá hay cố chấp, cuối cùng là người nó hôi hám mà ngồi thiền nó chịu nổi. Sau tu thiền thời gian nó tức ngang là tại vì nó thúi quá, nó không ổn, phải không? Phải để ý cái đó. Giày dép, túi xách, các vật dụng bằng da thịt thì không nên dùng vì tránh tổn hại tâm từ bi. Ngoài ra những cái vật dụng khác như là tràng hàng, đồng hồ, điện thoại, tivi, vali, nếu có dùng đến thì chúng ta nên dùng ở mức dạng gì trang nghiêm hộ thẹn, không sang trọng, hàm thích mà dùng, muốn khoe khoang thể hiện đẳng cấp. Tôi nghe nhiều vị họ thành tâm, họ cũng tin họ mới dám nói. Họ nói là họ đi máy bay, họ ngồi đó tự nhiên thấy mấy cái bóng áo người tu mà họ không biết là ai, kéo vali họ nhìn qua họ biết cái vali đó là thuộc cái dạng mà đô mà tính cả ngàn, họ rất là bức xúc. Như vậy chúng ta kéo cái vali đó chỉ làm cho người khác sanh phiền não. Tôi đi tôi kéo cái vali nhựa mà có mấy chục ngàn ta cho, cái bánh xe mà quay nó cà quẹt giống chó què, quay không được á, không có đổi vườn sách như vậy đó. Phật tử đôi cũng tôi còn không chịu nữa, tôi kể đây chắc cũng có mấy vị đang nghe pháp biết đó, họ mới quý. Thì đổi lại là bây giờ quý vị bán cái màn thầy tu với cái vali mấy ngàn đô, hay là quý vị muốn nâng cái giá trị thầy tu với cái vali mấy chục đồng đó. Cho nên chúng ta nhiều lúc mình tham vật chất để mình đánh mất cái giá trị. Cho nên cả một cái sứ mệnh của mình nó bán được có một cái vali là nó bán sạch, bán chừng cái màn mình bán đủ mà mua, là bởi vì họ chế mình mà sách vali đó là họ khinh mình, họ phiền não mình mà. Nhớ vậy thì chúng ta thấy chúng ta không có đành nào mà dùng mấy thứ đó, đụng vô mình còn hộ thẹn. Thưa quý vị, tôi đâu đeo đồng hồ mà khi nào mà đi làm việc mà phải tránh gấp thời gian là cần phải đeo vô, không biết làm sao mà giấu đi đâu cho được, cái thò cái áo nó thò ra nó khó chịu muốn chết. Mình ngại cái chuyện mà giống như ta nhìn vô ông thầy sao mà nó đủ trang sức hết trơn. Cho nên cái chuyện đó cũng khó. Thì quay lại là không phải là mình khổ hành gì, tôi đang nói là cái tấm hộ thẹn với những thứ sáng á là cái gì giới tốt, nhưng mà mình cố chấp nha. Ví dụ hôm nào đó tôi làm việc, tôi phải đeo đồng hồ, nó cũng cũ lắm rồi, nó cũng sớ sát sắc sơ, giấy nó cũng lóc da trong trẻ, ngồi cho vui, đụng quý vị nhìn tinh tế tí là nó đen, mấy cái sờn này là nhìn thấy nó bẩn, nó nhớt rồi, nó cũ mà ai nói thầy đeo đồng hồ chi thầy. Tôi cười chơi ra, bởi vì trong bụng tôi không có dính, đâu dính dáng gì. Còn quý vị nghe nói thầy vậy, vì phân bố vậy, thầy có học luật thầy biết rồi, phân bố càng dài chúng ta càng dớt, càng chết càng dài. Mình có trí tuệ, mình có gì luật, mình có thanh tịnh trong tâm, mình cười cười mắc gì phải nói. Cho nên tôi muốn nói ở đây là trong bụng mình mà không dính gì thì bên ngoài nó lìa, còn nếu mà dính thì không ổn. Thì trong cái lý thuyết chúng ta thấy Đức Phật là hoàng thái tử đi tu, vua Trần Nhân Tông làm chủ giáng hà mà ngài lại bỏ ngôi vị mà đi tu khổ hành trong rừng ấy chứ. Thì những bậc giác ngộ các ngài thấy những cái đó là nó không bằng với cái đạo giác ngộ dạy thôi. Bỏ những thứ quyền uy và vật chất ở đời đi tìm giác ngộ thì chắc chắn giác ngộ phải hơn các ngài mới bỏ. Nếu người vào tu mà lại thể hiện sang trọng sung sướng như ông hoàng á, thì tất nhiên chúng ta không phải là những người giác ngộ như quý ngài rồi. Mình thử suy nghiệm, nếu ở đây tôi làm cái chùa nó to thêm, cảnh quan thiệt là rực rỡ hoành tráng, rồi bắt đại chúng là ngày đêm phải lo mà tất bật quét dò lâu chùi, rồi thằng lặng, rồi nhìn, rồi cọ, rồi rác, rồi phân phướng, rồi tưới, rồi đủ kiểu. Và một cái ngôi chùa như thế này, lớp học cũng từng dùng cái nhà máy lọc nước ngày xưa, chẳng có cái thân pháp đường chính thức, không có cái nhà nào rá nhà nào, chỉ là cái nhà rút gỗ để sử dụng đúng cái việc tu, đơn giản vậy đó. Vì muốn cái nào muốn hoành tráng, muốn đơn giản, đưa tay qua muốn hoành tráng, nghĩ lớp học này tôi ra tôi làm một chùa hoành tráng gấp 10 lần, muốn không? Ở đâu hợp đạo tu hành về tiến bộ thì chúng ta thích, bởi vì mình cần tiến đạo mà, phải không? Nếu đời sống đàm bạc, tu học có rèn luyện thì đạo phong nó sáng ngời. Còn những cái thứ thế tục á, thì nếu chúng ta đàm bạc thanh tịnh nó tự nó rơi rụng, không nhớ là mình đã buông từ bao giờ nữa. Những cái việc mà dính mắc thế tục nó mất đến nỗi mình không hề biết nó mất từ hồi nào lắm. Chỉ cần tâm muốn tiền nghi thì mọi thứ thế gian bắt đầu nó xí thành lên, ngày nó tí tí nó nhân lên là mình dính. Thì đạo tâm nó mất biền biệt mà không biết, không biết nó nằm ở đâu, mò hoài nó không ráng biết đạo tâm nằm ở đâu, khuất ra. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần mà đàm bạc thanh tu thì tất cả dính nhiệm nó rơi rụng. Cho nên vua Trần Nhân Tông nói câu mình tâm đắc nhớ hoài, chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, chỉ là không việc đang lo lường, không cần đụng hồ cũng gì chứ, đúng kẹt đi làm, đúng kẹt làm việc, đúng kẹt tu, đúng kẹt tất cả mọi thứ đều không nghĩ cho qua, cứ thế mà thực hành và tâm thanh tịnh. Thì vọng tưởng cần dứt nó có trừ từ thanh tịnh thôi. Như vậy chúng ta phải tự nhận ra và chọn cái hướng đi cho mình, nên đánh mất thì giờ hay là không nên, rồi chọn chúng ta đánh mất cái gì để được cái gì. Chứ không thể nào mà chúng ta cứ thích tùm lum đủ thứ thì coi như chúng ta đi lung tung qua tu không tới nơi. Thích Thừa Cao Tăng tam thập niên trước nhất lượng hài, tức là ngày xưa có một vị cao tăng 30 năm mang một đôi hài thôi, đôi giày thôi. Thì cao tăng ở đây chính là ngài Huệ Hưu, ngài Huệ Hưu đại đường. Ngài rất thần trọng bá nghiệp, giữ gìn trì tụng sáu thời, tuân theo giới cấm, giữ gìn đạo hạnh. Càng già ngài càng cố gắng, y phục vừa đủ che thân, khăn mặt chỉ vắt trên vách, không cần có chỗ sang đẹp, chỉ mang một đôi giày bằng sợi gai hơn 30 năm. Gặp chỗ về đi thì ngài đi chân không. Có người hỏi lý do thì ngài trả lời: của tín thí khó tiêu. Vua thường mời gọi ngài vào kinh đô nhưng mà ngài cứ viện cớ bệnh và từ chối. Ngài thọ 88 tuổi, đó là vị cao tăng. Đời đường thiền sư Thông Huệ sau khi ngộ đạo, dù tuổi đã già nhưng mà ngài chỉ dùng một cái quần, một cái mền, một đôi giày bằng sợi gai, 20 năm chỉ mặc áo vải vá nhiều lớp, mùa đông hay mùa hạ vẫn thế không thay đổi. Còn tôn giả Tạ Khế đó, mắc một ý thức điều hơn 40 năm, một cái tòa cụ trọn đời không đổi. Khi ngài ăn cơm xong rửa bát á, thì bầy khỉ nó dành nó bưng. Lúc tụng kính á, thì các cái con chim nó xòe cánh nó che mát. Từ đó chúng ta thấy là các bậc cao đức là như vậy. Dù không phải là bậc thánh cũng là bậc hiền rồi, nhưng mà quý ngài còn tự xét mình và còn đạo đức như thế. Còn chúng ta là phàm phu mà không có dè dặt thân tâm để mà kiềm đức, còn tham đắm những cái chuyện tiện nghi á, thì chúng ta tu hành nó khó tiến bộ lắm, nó cổn. Thang ôi, như thế mà không răng chừa được hay sao? Đấy là cái câu đúc kết. Nghe như thế mà không thức tỉnh mà răng chừa hay sao? Cái câu chuyện quý vị thường nghe, sư ông có kể rồi, về câu chuyện mà có chỗ thì chép là Sa Di, có chỗ thì chép là thầy tỳ kheo, người cái mùi sen đó. Ngày xưa có một thầy tỳ kheo đi kinh hành cạnh cái hồ sen, nghe cái mùi hương nó thơm, cho nên ngài hít một hơi, tâm sảng khoái. Giống kiểu mà buổi sáng mà đi kinh hành có hồ sen, nghe sen nó thơm quá, hít hơi thấy sảng khoái vậy đó. Thì vị thần Dư Áo Hồ mới nói: thầy tỳ kheo, vì sao bỏ ngồi thiền mà đi ngửi trộm vị hương của ta? Thì đã cùng lúc đó cùng có một người vào trong áo á, nhưng vô đó để hái hoa và nhổ ngó sen rồi đi. Thì lúc đó ông thầy tỳ kheo ông mới phân bì, ông nói: người kia phá hỏng áo sen của ông, sao ông không nói? Tôi chỉ đi kinh hành mà lại của tôi trộm hương là sao? Thì vị thần mới nói: người ác trong đời tội nhớ đầy đầu, cho nên ta không nói thêm làm gì nữa. Còn ngài là người tốt hành thiền, nhớ rõ chưa? Ngài là người tốt hành thiền mà lại vì dính mắc mùi hương để phải đánh mất đi việc thù thắng ấy, cho nên tôi quở trách. À, thì câu này tương đương là: con thấy mấy huynh đệ ngoài kia họ tu đâu có tốt đâu, con vợ mấy con cũng tốt hơn rồi, sao thầy la mãi? Thấy không? Thì nói mấy vị kia họ chưa có giỏi thì có la nữa cũng đâu ăn thua gì, cho nên không tha không la nữa, để từ từ họ tiến. Còn mấy vị đấy khả năng có thể tiến cho nên bị la. Hôm qua mấy ông thầy mà tôi biết là mấy ông thầy rất giỏi, thì ông thầy mà ông ngập gần cuộc bài đó đó, ngồi thiền trên 2 tiếng rưỡi đồng hồ cứ ngắt không nhúc nhích. Cái mặt ông sáng mà cái môi đỏ mà nếu không ai biết là tưởng ông buổi xóm buổi tốt học bài tốt. Tôi thấy mấy thầy sẽ di ít học bài tội nghiệp thì cho tỳ kheo học bớt cho đỡ, dạo bài bớt thì khéo sẽ dí lợi. Kêu nó ồ lâu nay học bài nó cắn người quá, vừa nãy mình thư giãn tí học sơ được. Thầy kêu thì khéo, ngờ tôi quật được, tôi kêu tôi sẽ dí trúng ông, cái ông lơ gó lá một cái thiệt mạnh á, tôi không học làm ngu tắn á. Lá vậy còn mạnh quá không? Nhiều vị nói, không thấy thầy lá mấy thầy cũng thương quá, lại đi. Nhưng thầy đông tốt mới lá, thấy không? Chứ còn cái ông mà nó quá tệ lá gì nổi mà lá. Lá nó đứng lên nó trả áo cho thầy, ba lầy này cũng từ tà ứng xử chơi đâu. Cho nên nhớ, cái người mà thầy tổ còn lá rầy được á thì các ngài mới là. Có người mà thầy tổ hoan hỷ cười vui vẻ là biết rồi. Lúc ngày xưa vậy, tôi thắc mắc hồi nhỏ mình biết. Mình nói sao mà mình cố gắng hết sức nha. Trang nghiêm thân khẩu ý, đi đứng đàng hoàng, thời khóa nghiêm túc, làm việc hăng say, tu học tốt. Mình tạm gọi là cái gì mình cũng giống như là trình chú bậc nhất rồi. Mà sau gặp quý ngài, các ngài cứ nghiêm nghị mà làm cái chữa hài lòng, trong bụng mình buồn buồn, nó sao vậy ta? Nhiều năm nhiều tháng mình cố gắng hết sức bộ đạo, nó không ai bằng mình nữa đó, nó sao vững vậy? Mà còn các vị khác thương thương, mà sao gặp thầy vui hết sức vậy đó, cười hoan hỷ quá trời, mà sao mình không được ta? Cứ nhìn cái mặt mình là nghiêm lại. Thì hóa ra là cái người mà có thể nắng thành chuyện thì các ngài mới nghiêm để mà nắng, còn nắng không được á thì các ngài phải vui vẻ để mà khích lệ để quý vị tu. À, tôi quay lại tôi kể câu chuyện quý vị nghe là cái ông Điều thầy đầu thiện á. Cái chuyện này không phải là kể ông Điều mà nó có cái giá trị vui lắm. Ông kể tôi là ông nói mấy thầy nói rằng là chú Điều mới tới sao được thầy khen hoài sướng quá. Tụi tôi là bị thầy la, thấy một lần gặp tụi tôi là thầy nghiêm cái mặt lại la rầy sát dáng. Tụi tôi gặp thầy là rú bầy bậy á, nói sao Điều mới vô có tháng thầy khen hoài sướng. Ông Điều hành gì ông tự hào ông kể tôi vậy đó. Thì tôi nói ngày xưa vậy đó, tôi gặp các ngài lớn, các ngài sao mà khi nào cũng nghiêm với tôi cố gắng hết sức cũng nghiêm, mà sao thấy mấy vị đó bình thường lắm mà sao ngài quá hỷ. Thì sau tôi hỏi lại quý vị lớn nói sao, tại vì mấy cái người đó không thể rèn mạnh, chứ nó phải cười để an ủi cho họ tu. Còn người mà dám rèn mạnh, mà dám đối diện, mà dám tu được thì các ngài nghiêm nghị để mà rèn mình. Ông Điều nói chết con rồi, vậy là thầy vui với con là tại vì con giờ hả? Thì đúng rồi, con giờ quá, con quầy quá mà nói con vọng đi con tu được, thầy dù dỗ con tu đó. Đó, thì cái câu chuyện này quý vị phải phản tỉnh lại. Mình là cái người cầu đạo á, là mình muốn nghe cái lời trung thực, trung trực, lời thẳng, trung ngôn mà không nghịch nhĩ. Muốn nghe lời đó là sửa mình, chứ không có yếu hèn để rồi thầy sợ mình tổn thương, thầy phải khen mình. Nó giống như kiểu mà đứa bé, tôi kể quý vị nghe chuyện vui. Khi đứa bé nhỏ, chủng tử của đem nhà, nó nhỏ xíu mà mỗi lần đút cơm ăn, nó ăn đàng hoàng, cái bà nội khen nó, con giỏi ghê á. Nó nghe vậy nó khoái nè. Chứ bữa đó tôi có việc, tôi gọi về nhà, tôi hỏi bà già, nó cầm máy nói alo, nội đâu rồi con? Nó thầy giỏi ghê, nó khen tôi giỏi là tại vì bà nội khen nó giỏi, tại vì nó không biết gì hết, phải khen vậy để cho nó ngoan. Thì nó tự giỏi ghê là tốt, cho nên nó khen thầy giỏi ghê. Giờ quý vị có muốn giống như đứa bé 3-4 tuổi đó không? Khi nào cũng muốn thầy khen con giỏi ghê, được không? Muốn không? Không muốn xong mới rầy cái mặt xù xuống. Nói thẳng là khen con giỏi ghê, con vui lên. Nghe nó nổi gai ốc, nó nói thẳng cái cho rồi. Đó, cái điều này là điều chúng ta nhớ. Thật tâm cầu đạo là muốn nghe thật. Muốn nghe thật. Ai khen nói cái chuyện tốt là được rồi, nhưng mà phải nghe thật cái điều chưa tốt để sửa ngày mai nó tốt hơn. Đó là ông thần nói tiếp, ví như cái áo trắng mà dính chút điểm đen á, thì ai cũng thấy. Còn người ác như áo đen thui, dù có thêm vật đen nữa thì không ai thấy cả, thì ai cần đối họ đến làm gì? Như vậy chúng ta thấy người cái mùi sen mà còn bị vị thần của trách, bởi vì người đó là người tố hành thiện. Huống nữa là chúng ta dùng mũi trực tiếp ngửi đến cái mùi, mà cái mùi hương hoa của thế tục, rồi dùng gọi là xóa phấn xóa hương trên thân làm nhớ nhuốc cái đức hạnh, lại có thể không giữ được hay sao? Trong luật các ngài chú các ngài nói như vậy. Tóm kết lại, nói rõ, nói rộng để quý vị biết. Thứ nhất là ráng nhắc về trấu chuốt hình thức bên ngoài. Thì đây là giới thứ 6. Chủ yếu Đức Phật ráng nhắc về sự trấu chuốt hình thức bên ngoài. Thầy tu mà ăn rồi cứ lo cái áo, rồi quần, rồi son, rồi phấn, rồi đồng hồ, rồi dây đeo, rồi điện thoại, rồi mua cái đèn bỏ vô, khi điện thoại nó réo đèn chớp 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 lên, mình nghe kệ mình muốn nổi da gà, đâu ổn phải không? Cho nên là ráng nhắc về sự trấu chuốt hình thức bên ngoài. Không nên dính mắc các cái huyền trần, bởi vì nó thoáng nó mất à, nó không có gì giá trị. Đừng có vì dính mắc huyền trần mà đánh mất cái đạo tâm đạo hành của người tu. Mà cụ thể trong giới Đức Phật nói thì tổ ghi lại: Phật chế tam y câu dùng khô sơ ma bố. Phật dạy ba cái y là đều dùng cái loại vải thô sơ, loại bố, loại gai. Hoặc là ngài nói hoài sắc vi phục phấn tạo tế hình, là dùng cái y phục hoài sắc, dùng những cái vải phấn tạo tương đối hôm qua để mà che hình, che cái hình hài này thôi mới là đúng với cái nghi của người xuất gia. Cổ hữu cao tăng tam thập niên trước nhất lượng hài vân vân, tức là nếu những cái gương hành của các ngài xưa càng có đạo hành thì càng kiềm đức, càng dung dị, càng bình thường. Cho nên thứ hai là giá trị thật nó nằm ở nội dung, cụ thể là người thông minh trí tuệ sẽ không để cái hình thức nó đánh lừa nội dung. Có nghĩa là ra đường áo quần bảnh bao mà về nhà không có đồng nào hết trơn. Không phải như vậy. Không để hình thức đánh lừa nội dung. Thì ở đây quý vị biết là đơn giản ngàn người ta vẫn nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hoặc là cái nét đánh chết cái đẹp. Quý vị biết khi ông mà một cái nhà bác học, ông Einstein, ông là một thiên tài. Thì cái câu chuyện của ông là tình cờ ông gặp một cái người bạn ở New York. Thì người bạn mà nói: Einstein, tôi nghĩ ông nên sắm một chiếc áo khoác mới. Cái ông đang mặc trên người nó cũ lắm rồi. Ông nằm có cái áo khoác mà khi nào ông cũng xịn xoàn bình thường, không trâu chuốt, không mới gì. Thì ông nói rằng là điều này nó không quan trọng với tôi. Cái chuyện mà áo cũ ông mới nó không quan trọng với tôi. Và lại ở cái đất New York này cũng không ai biết tôi à. Ông cười, ông nói bình thường vậy thôi. Mấy năm sau thì ông Einstein này, ông trở thành một cái người vang dậy nổi tiếng, thành thiên tài rồi. Thì cũng gặp ông bạn ngày xưa. Thì khi đó ông Einstein, ông cũng mặc một cái áo như thế, áo ngày xưa, chiếc áo khoác cũ kỹ đó. Mà lúc này ông vang danh khắp thế giới rồi, ai cũng biết rồi. Thì bạn của ông mới nói á: bây giờ ông thành tài rồi, tôi nghĩ ông nên sắm cái mới đi, chứ cái áo này nó không hợp với ông, nó cũ lắm rồi. Thì ông Einstein cũng nói: điều này nó không cần thiết lắm đâu, dù sao thì mọi người ở đây cũng đã biết tôi rồi. Cái câu chuyện đơn giản vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhấn nhá để mà nhận ra vấn đề á, thì thiên tài bác học Einstein này á, trước khi thành thiên tài thì tôi có mặc cái gì người ta cũng không để ý tôi đâu, phải không? Cái kiểu mà giống con nít Tết được bộ đồ mới nó thích quá, nó đứng giữa đường người ta hỏi: bà con đi đâu rồi? Và từ ngày mặc cái áo mới giờ chưa ai hỏi con hết. Chào nhà con Tết ngon không? Và hồi sáng mặc cái áo mới tới giờ là chưa thấy ai hỏi con về cái áo hết. Đó là con nít. Thì chúng ta mặc đồ đẹp xóa son phấn để làm gì? Để trông mọi người nhìn mình. Có khác nào một đứa bé miền quê được cái bộ đồ mới cha mẹ chó mà hỏi: từ ngày con heo chạy ngang giờ không ai để ý cái áo của con. Anh nói vậy đó. Cho nên ông Einstein này á, trước khi chưa thành thiên tài thì tôi có mặc cái áo gì thì mọi người cũng chẳng biết tôi là ai. Mà đã thành thiên tài rồi thì tôi có mặc cái áo gì đi nữa thì họ cũng đã biết tôi rồi. Cho nên tôi không nằm trên chiếc áo. Nếu như cả đời ông quan tâm bừng rộn trên chiếc áo thì đã không có một thiên tài Einstein. Vậy hiện nay chúng ta nếu mà bừng rộn với hình thức á, gần như mình bận lắm. Chết rồi, da nó nám rồi. Ồ rồi tại hôm nay nó xước mấy cái chỗ này. Ngủ dậy soi gương. Nhiều người khuyến túi nữa chứ: thầy ơi, cố gắng bồi dưỡng và làm nghiên cứu làm sao chứ. Nhiều lúc thấy thầy già nhiều quá, ngày hàng gầy. Nó gầy có làm sao đâu. Gầy nhiều lúc sợ ta nói mình giận hiền cho cái mặt mình tàu vào quá, không biết có phải vậy không. Không có sao đó, mình cứ thật người mình nói sao. Tôi dạng từ cái thời Quang Minh cho tới cái thời héo khô rồi đó, Quang Minh lại héo khô. Trước đây khoảng hơn tháng nhiều người nói tôi sụp bệnh anh phát tướng đẹp lắm. Cái quở nó bị ác vía vậy, về nó bị sốt nó xuống lại. Nó xuống lại cái dạng lên, nói bữa nay thấy đẹp lên. Nó ác vía, trồm vía gì đó, về nó sốt nó xèo lại. Rồi khi dạ lá hét nó bệnh nó ho. Quý vị nhầm chỗ nào để thấy? Nhầm chỗ đẹp để thấy là xấu để thấy. Nhầm chỗ trống tiếng để thấy là nhầm chỗ ho để thấy. Tôi giảm đạo, tôi đâu giảm cái chuyện đó đâu để ý. Còn cái người mà không biết á, tôi bây giờ tôi phải nghiên cứu, tôi hỏi sao ăn cái gì vô cho không mập lắm, cho mình thêm vài ký này, nhìn lên giống thiền sư tí, nói thiền cái gì mà tàu báo tàu bó ống nhom. Nhưng mà thượng chiếu ngày có lần ngày nói tôi là thầy Tâm Hạnh làm pháp sư, thầy đánh chuông trống thì pháp sư không ra, tại ông nhỏ quá, ngồi sau đó cục không ai biết gì, tại mình nhỏ pháp mà đó. Thì ngài nói tiếu, ngài nói vui là vậy đó. Tôi quay lại vấn đề, tôi muốn nói rằng là nếu chúng ta bừng rồn với những chuyện đó thì chúng ta không có tâm trí, không có tâm trí và thời gian để làm một chuyện khác tốt hơn. Ông Einstein nếu hàng ngày mà ông cứ quan tâm chiếc áo thì không có một thiên tài gì. Một câu chuyện nữa là Hòa Thượng Nhất Hưu, khi người ta mời đến cái chỗ sang trọng để mà trai tăng, ngài mặc cái áo bình thường như hàng ngày xịt soạn. Khi bước vô họ không cho vô, họ thấy chúng thân quen rồi đó, họ không cho dự. Ngài về, ngài lấy một cái áo thật là định đạt trang nghiêm, bước vô lạy ngài mời lên trên, mời lên ngồi trên, tới giờ ăn ngài, ngài lấy bánh ngài bỏ vô trong hai tay áo hết. Khi thí chủ tới nói, và bạch Hòa Thượng, ở chùa con người á, nếu con người tụi con sẽ cho xe chở tới chùa cúng sau, giờ cũng thịt ngài chứng cho. Ngài nói không phải vậy, thế tại sao lại ngài cho vô tay áo mà ngài không dùng? Tại vì quý vị mời cái áo này ăn như vậy mời tôi, ta mới đâu mặc cái áo cũ không cho ngài ăn, đuổi ngài về. Giờ ngài thấy cái áo mới thì cho ngài ăn, tức là mời cái áo phải mời ngài đâu. Tại vì quý vị mời cái áo này ăn thì nó có quyền ăn, còn không mời tôi thì tôi không ăn được. Mời cái áo ăn là mời ngài ăn, mời ai vậy? Nếu mời ngài tại sao ngài mặc cái áo thường không cho ngài vô? Chúng ta có những chuyện rất là tức cười, một người đau đớn đớn đau, cười là cái kiểu mà mình mê muội. Ngày xưa ông thầy Kiên Quang ông cao to, còn quý ngài lớn hơn ông thì thấp hơn. Thì bữa đó họ mời là mời ngài lớn chứ không phải mời thầy Kiên Quang. Thầy Kiên Quang là giống chúng nhỏ được đi theo giá dù. Thế mà khi xuống dưới đưa dù lòng về khấy trầm hướng tới thỉnh thầy Kiên Quang đi, hết hồn xanh mặt vậy đó. Có lần thầy Tông Đạt vậy có cáo đi chung với ông thầy mà ông thầy lớn hơn được thỉnh. Tới nơi kia họ đang khấy trầm tới, họ thỉnh thầy Tông Đạt mà họ bỏ rơi ông thầy chính, nhân vật chính mà đó. Cho nên con người ta bị cái gọi là hình thức đánh lừa nội dung. Đó. Giống như tôi qua Diệu Nhân hồi đó tôi giảng vậy đó. Mấy Phật tử chuẩn bị lên thiền viện nghe giảng, thì đi trên đường đi ngang là tôi đang đứng trước cái vườn hoa, tôi coi quý vị đi ngang chào vậy nó mắng biết tôi là ai, tại thấy nhỏ quá. Cứ đi vô trong hỏi mấy ni sư, nói quý vị mà đứng trước đó là ni hay là tăng vậy? Ủa là thầy vậy? Nó không thầy đó, chập cũng giảng đó. Ủa vậy đó hả? Vậy đó hả? Cho nên quý vị cái suốt đời là mời cái áo ăn cơm chứ không có mời ông Hòa Thượng Nhất Hưu ăn cơm. Thì nhớ cái nét đẹp người tú á, bình thường dung dị thanh khiết cao nhàn, nếu khác đi thì không phải. Cho nên ai nói tôi là thế này thế kia, nhỏ này nọ hoặc là gì gì đó, tôi nghe tôi vui lắm. Tại vì mình cứ là bình thường dung dị thanh khiết cao nhàn, khác đi không phải. Có vị Hòa Thượng đó, ngài đang nhổ cỏ ngoài vườn, thì tới giờ có việc phải đi tới cái hội gì đó, thì già ra thưa nói bạch Hòa Thượng, thỉnh ngài vô để chuẩn bị đến chứng dự chỗ đó. Ngoài, ôi vậy á, ngài rửa rửa tay ngài đi. Nói vậy cũng thỉnh Hòa Thượng thay áo. Ngài nói bộ tôi mặc cái áo này tới họ đùa tao đi à, thỉnh tao chứ phải thỉnh cái áo đâu, phải không? Chúng ta nhớ cái dung dị nó rất là hay, chủ yếu nhắc nhở tu hành làm thành cho người tu hiện nay ở thế gian nó phát triển dần dần, cho nên nam giới vẫn có nhu cầu làm đẹp nó bình thường như người nữ chứ không có gì hổ thẹn thế gian á nè. Mà khi đã thành thói quen là nam vẫn có thể làm đẹp á, thì coi chừng chúng ta phải thận trọng hơn. Bởi vì khi nó quen mắt rồi á thì bắt đầu nó lấn dần vào hàng tăng sĩ, nó lấn dần mình không biết đâu, cái tập nhiệm mình mới đầu nhìn nó mắc cỡ mà riết nó quen mắt ra thấy nó hay khổ vậy nè. Tôi nói xin lỗi bây giờ mà vì tăng nào mà lấy xó mà bôi nó hơi đỏ 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 rồi quẹt cái phấn lên nó nghe ớn quá, nhưng mà quen có mắt rồi thì thấy làm vậy là có vẻ phong quang hơn, không làm vậy thấy thầy héo khô cũng được. Cho nên chúng ta cứ nói chữ thần trọng, tức là dè trước chứ không phải là có dè trước. Khi mà nam giới bên ngoài đang làm đẹp giống nữ thì chúng ta phải đề cao cảnh giác ngay. Chứ nếu chúng ta nhìn quen con mắt á thì bắt đầu là nó lấn sân vô trong hàng tăng sĩ thì kỳ lắm. Ai mà suốt ngày thích soi gương trau chuốt bản thân thì từ thèn là mình đã dính mắt của còn yếu kém, thì mình mới trở lại cái pháp thân của mình. Còn nếu mà không biết mà ăn rồi mà chài chuốt á, tâm mình nó yếu lắm á, mà nó yếu đùng đó nó khổ đó. Thích người khác để ý mình thì chúng ta phải tự trách mình, lúc đó mới đi tròn cái con đường tu mình đã chọn. Chứ còn ăn mặc cái gì làm gì mà cứ bước ra là thấy người ta đang dòm mình có vẻ thèm, mình khoái chí là cũng được đâu, hổ thẹn nó mà cứng rắn lên. Chứ ăn rồi cái soi gương rồi trấu chuốt rồi bước ra quá thì mọi người có nhìn mình không, nhìn để ý mình đó nha. Mình xin chụp hình chung mình nói chắc là mình đẹp lắm đó. Ngài Đào An rất thông minh nhưng mà dung mạo của ngài thì quá xấu, cho nên người đời gọi ngài là Tất Đào Nhân Kinh Tứ Lân, là một ông đào nhân đến thui mà làm kinh hại tới bốn bên. Tứ Lân là bốn phía bị giật mình. Cụ thể là vua Tần Phù Kiên công phạt Nhường Dương, rước được ngài thì vua rất là mừng. Ngài đâu có đẹp trai đâu, ngài đâu có tấn tướng đâu, mà vua phải đi chinh phạt mà thỉnh ngài về. Và mỗi lần mà ngài xuất kính á, thì bậc thánh nhân là ngài Trường Mỹ đó chứng minh, tức là được tôn giả Trường Mỹ giáng xuống khen là hợp hết với tâm Phật. Như vậy ngài không trau chuốt bản thân, nhưng mà vua phải kính chuộng và thánh là phải ngợi khen. Còn nếu chúng ta lo hành thực bên ngoài thì chỉ khiến cho người thế tục họ chê cười thôi, chứ không có giá trị gì. Người tu chúng ta lấy đức hạnh làm hương, không phải là hương thế gian. Lấy trí tuệ để nghiêm thân, không phải là trau chuốt cái huyền tướng ở bên ngoài. Chúng ta học Pháp Cú chúng ta biết đó, hương tất cả các loài hoa bay theo chiều gió thổi, hương hoa người đức hạnh thì ngược gió khắp muôn phương. Đó, người ta để ý cái đức hạnh chứ không ai để ý cái ông thầy trau chuốt. Tiếp theo là nói gì thì nói, quý vị vẫn muốn đẹp, tôi cho quý vị làm một cái người đẹp hấp dẫn bậc nhất. Xóa hương là làm đẹp, mới này đã nói rồi, xóa hương tức là cái đẹp của ngụ dục. Họ thấy họ không có nể, họ chỉ thích thôi chứ không nể. Còn cái đẹp của thiên á, thì người ta được chinh phục, được giáo hóa, gần là họ thấy thanh mát, họ thấy phiền não rơi rụng, bao nhiêu phiền muộn. Cái sự hấp dẫn đó là của người tu, là từ định tuệ. Thì đầu tiên phải là quý vị muốn đẹp này á, cơ bản thứ nhất ngồi thiền ít nhất là 2 tiếng trở lên, xả thiền thật kỹ, đó là bước 1. Bước 2 là trong đời sống. Để tôi dẫn câu chuyện quý vị nghe. Có một nữ thí chủ giá cảnh rất giàu có, bất kể tài sản, địa vị, năng lực, quyền lực và bề ngoài đẹp đẽ đều không ai sánh bằng. Nhưng mà cô ta lại u uất chẳng vui, ngay cả người để mà tâm sự cũng không có. Thế rồi cô đến thỉnh giáo thiền sư Vô Đức, tức là ngài Thiền Chiêu ở Phường Dương, hỏi làm thế nào để mà có đủ sức hấp dẫn để được mọi người ưa thích, tức làm sao mà đủ cái sức hấp dẫn mà ai cũng ưa thích mình. Thì thiền sư Vô Đức ngài bảo rằng cô có thể tùy lúc tùy nơi hợp tác với mọi hàng người, có nghĩa là đừng có khép kín, đừng có nên giống như là mình so đo gì đó, rồi mình có vẻ cao thượng quá, rồi mình tránh mọi người. Tùy lúc tùy nơi hợp tác với mọi hạng người, và có đủ lòng từ bi thương xót như Phật, có cái lòng từ bi quảng đại như Phật. Nói một ít lời thiền, nghe một chút tiếng thiền, làm một chút việc thiền, dùng một chút tâm thiền, như thế cô sẽ trở thành cái người hấp dẫn. Tôi nghe rõ chưa? Nếu chưa rõ muốn nghe thêm á, thì nữ thí chủ mới hỏi. Nữ thí chủ nghe xong hỏi, lời thiền làm sao nói? Thì sư Vô Đức ngài nói, lời thiền chính là nói lời hoan hỷ, nói lời chân thật, nói lời khiêm cung, nói lời làm lợi ích người khác, nói lời khi nào cũng nở nụ cười, lòng tươi tích cực sáng ngời trước khi nói. Chứ đừng cái mặt vụ đeo nói ăn cơm không? Còn, để chán chưa? Rồi, thì là không phải vậy, rất là hoan hỷ. Sáng nay con làm bánh được không? Dạ được. Không phải vậy, nói lời hoan tích cực tươi mới, nói lời chân thật, không nói lao, không nói dối, không nói khéo, không nói đắc nhân tâm, nói lời khiêm cung, khi nào cũng khiêm nhường nhẹ nhàng đào vị, nói lời làm lợi ích người khác, chứ không phải là nói kiểu đồng sóc hai đầu, nói có cụ móc, khi nào cũng ngoéo, khi nào cũng khiêu khích, nào không phải như vậy. Nữ thí chủ hỏi tiếp, tiếng thiền làm sao nghe? Thì sư Vô Đức nói, tiếng thiền là biến tất cả âm thanh thành âm thanh vi diệu, đem âm thanh nhục mà chuyển thành âm thanh từ bi, đem âm thanh phỉ báng chuyển thành âm thanh giúp đỡ. Tiếng khóc, tiếng ồn, tiếng thô, tiếng xấu, cô đều có thể không để ý đến, đó là tiếng thiền. Tức là nó có 2 mức. Cái sự chuẩn bị đầu tiên á, là biến tất cả âm thanh thành âm thanh vi diệu, tức là mình trở lại cái tâm thiền mình, nó khoảng khoát, nó thông thái, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó thanh cao, nó tất cả mọi thứ nhẹ tên. Thì lúc này tất cả âm thanh nó đều trong lặng sáng ngời, mà nó hay lạ đó. Nó không phải hay bởi âm thanh, nó hay bởi cái tâm ta nó có một cái diệu dụng mà làm cho mình cảm thấy nó hay bởi cái tâm, chứ vậy hay bởi cái tiếng. Tiếng hàng ngày mà lúc này nó hay, cái ngọn lá lúc này bình thường mà khi tâm mình nó lặng á, thì tự nhiên ngọn lá nó giống phát hào quang vậy đó, không phải là tướng mà do cái tâm mình giống như là nó hân hoan. Thì từ cái tâm đó thì mới thấy rằng là thị phi bình đẳng, nhục khen, tiếng nhục mà là khen mình nó được trong lặng. Thì lúc này mới đem cái âm thanh nhục mà chuyển thành cái âm thanh từ bi, bởi vì nó trong lặng á. Ví dụ như mình nghe nói đồ khùng, cái đứa bé mà nó đi học nó có ý thức rồi mà nói bà nội nó đồ khùng, giận không?
Giận.
Nhưng cái đứa bé cái này tôi kể, nó nói nội khùng, bà nội bà cười té té, là tại vì đâu biết gì đâu. Vì sao vậy? Vì mình chấp cái đứa lớn mình mới sân si, còn đứa nhỏ mình không có chấp, cho nên mình cười rất là hoan hỷ bình thường. Thì chính cái tâm không chấp, cho nên cái tiếng chửi khen, tiếng chửi là chế hoặc tiếng khen nó bình đẳng, cho nên chúng ta cười rất là cười. Cho cái ông đó ở làng tôi, ông đó là tên Lương, ông có một thằng cháu nội tên là Diệm. Thằng Diệm nó đi học mẫu giáo, thì cô giáo dạy á là gặp bạn bè không được xưng mày tao, mày xưng là bạn A, rót cho mình là cái tên miếng nước. Nó ngoan ngoãn nghe lời, về nhà nó bị sốt. Ông nội chăm nó nói bạn lương ơi bạn lương, rót cho bạn diện miếng nước. Ông nội rất là vui, tại vì nó đâu có nhận thức được đâu. Còn nếu nó học đại học về nó nói vậy là chết à, phải không? Ông nội nó là lương mà kêu bạn lương rót cho bạn diện miếng nước. Là câu chuyện chúng ta rất quan hệ. Đó là biến cái tiếng nhục mà thành cái âm thanh từ bi. Đem cái âm thanh phì bán chuyển thành âm thanh giúp đỡ. Họ phì bán sao mà chúng ta biến họ trở thành người giúp đỡ. Tiếng khóc, tiếng ồn, tiếng thô, tiếng xấu cô đều có thể không để ý đến, tức là ở tâm thiền đừng can thiệp trên tiếng, thì đó là nghe được tiếng thiền. Như thí dụ chủ hỏi tiếp, việc thiền làm sao làm, thì sư nói việc thiền là việc bố thí, việc từ thiền, việc phục vụ, việc hợp với Phật pháp. Cái vế cuối là hợp Phật pháp, tức là không động ở từ tánh, không động làm các việc lành, không rơi các nước, là việc Phật pháp. Khế với đó rồi sau đó làm việc bố thí tại cô này cô giàu má, từ thiện, phục vụ. Nữ thí chủ lại hỏi tiếp một bước nữa, tâm thiền là dùng cái gì? Ngài Vô Đức Ngài nói, tâm thiền là tâm người và ta nhất như, tâm thánh, tâm phàm một mối, tâm bao dung tất cả, tâm lời khắp tất cả. Là cái tâm mà dùng để mà làm việc thiền, nghe tiếng thiền, nói lời thiền, phải không? Nhìn đúng sai phải trái đạt đến trong lặng, thanh lặng, bình đẳng thì chúng ta dùng được tâm thiền. Nữ thí chủ nghe xong sửa đổi về kiêu ngạo từ trước, đối với mọi người không còn khoe khoang sự giàu có của mình, tức là không có giống như mình mà thôi xoa son phấn rồi cài hoa trên đầu rồi mặc cái áo ngũ sắc rồi đi đôi giày hoa rồi tung tăng, không có chuyện đó nữa. Không còn cày sự đẹp đẽ của mình, luôn luôn khiêm tốn lễ độ đối với quyến thuộc, hết lòng bảo bọc thương xót. Không bao lâu vị này nổi tiếng là một thí chủ có sức hấp dẫn bậc nhất. Hấp dẫn bởi vì dùng tâm thiền làm việc thiền, nghe tiếng thiền, nói lời thiền. Thì quý vị muốn hấp dẫn bậc nhất, đầu tiên là chúng ta phải ngồi thiền từ 2 tiếng trở lên đều đặn mỗi ngày, đó là bước 1. Nó trở thành mới là phong quang ha. Thứ hai là hòa đồng cùng mọi người, có tâm từ bi rộng lớn. Quý vị nhớ, hòa đồng và có tâm từ bi rộng lớn với tất cả mọi người, đối xử với nhau bằng cái lòng từ bi rộng lớn và đầy trách nhiệm, chắc chắn quý vị chết sẽ an yên. Tại vì mình tròn vẹn với tất cả những cái gì đối diện với mình. Muốn tròn vẹn á thì cái gốc của nó là đầy lòng từ bi rộng lớn và đầy trách nhiệm, thì nhắm mắt là không có gì ẩn hận, rất từ tài, rất thông dong. Bởi vì cái quả này nó không phải là của vị lai, mà cái quả của ngay chỗ chúng ta làm. Có nghĩa là nếu xử lý ngược lại thì cái gút mắt nằm ngay đó thì cả đời ôm lại chúng ta không yên. Mà ngay đó xử lý nó trơn tru hết gút mắt á thì nhắm mắt là an yên, là an yên ngay chỗ đó đó. Đó. Cho nên nhớ là cái hấp dẫn bậc nhất này chính là sự tu hành. Cho nên mình hòa đồng với mọi người. Còn một cái chuyện gì mà không hòa đồng được, đó là chúng ta tự nhốt mình, tự thiếu trách nhiệm với những người chung quanh, chết không yên. Tôi nói trước nha, mà một chết đừng kêu tôi cầu siêu, tôi không cầu đâu. Tại vì cái nghiệp này cầu cũng được. Chị râu chứ ông nói đồ sánh mà đáng sống nó tu chết khỏi cầu. Còn mai mốt mà quý vị kêu cầu siêu, tôi nói mô Phật tôi bất lực, tôi cũng có khả năng. Nhớ vậy đó, có trí tuệ, có duyên chúng ta phải tu. Có tâm từ bi rộng lớn. À, mình còn một cái tâm nào mà nó uẩn khúc là không có từ bi là không có gì uẩn khúc hết. Dùng một chút tâm thiền, tôi đặt dùng tâm thiền trước, bởi vì dùng tâm trước để làm sao? Một chút á, thì một chút hay lắm, một chút một ít, tức là nó vượt thoát, nó không dính kẹt trong các tướng. Cho nên chút ít này là nó không phải ít, cũng phải nhiều. Cái chuyện một chút ít này là nó không có kẹt tướng. Dùng chút tâm thiền tức là dùng mà bình thường như là không có tác dụng gì cả. Mình nói mình hoan hỷ, mình từ bi mà trong này nó không có dấu vết, nó tươi mới giống sương mai như nắng sớm, nó giống gió qua ngọn cỏ, nó mát lành vậy. Tâm chúng ta tự tại biết mấy. Sao mình không sống vậy mà nhốt mình vô trong cái chỗ nào mà toàn là gió độc hơi nóng rồi nó phà ra làm người mình khô héo lãng phí vậy, thấy không? Dài cái đó do mình với do ai mà dài dột vậy, cái phí. Nói một ít lời thiền, nói ít lời thiền là sao? Thiền không nhiều lời, nói ít nhẹ nhàng không kẹt, nói như là chưa nói. Nghe một chút tiếng thiền, tiếng thiền sau nghe, tức là chẳng phải nghe theo mà vốn từ thanh thản, thì chúng ta sẽ nghe hết như ngài Thiền Chiêu Phượng Dương ngài dạy. Và cuối cùng là làm một chút việc thiền, làm ít thôi hay sao? Không phải, một chút không phải nhiều hay ít, mà làm như là chưa làm gì. Có thể làm rất nhiều mà phới phới, học bài về phát biểu ông thầy ông chê bị rầy, ngày mai đưa tay nữa cười phới phới là làm việc thiền, phải không? Cứ thiền cứ lên, nghe rầy mô Phật con là nghe sai và con xin sửa đổi. Đưa tay xong rồi nói ông thầy ông la gì vậy? Dạ mô Phật con có thể là con cảm xúc rơi nước mắt. Rồi sau thầy hỏi, dạ con nói là thiền là vậy đó.
Thiền là nó phới phới à, nó lướt giống như là gió lành đi qua ngọn cỏ non dưới ánh nắng ban mai sáng sớm, đời tươi vui lạc quan, không có gì vướng víu. Thiền nó sung sướng, nó chịu sống, trong cái chồ chi mà nó ép ngặt, nó nắng cho nó uồn thấy, thấy không?
Đó là quý vị muốn làm cái người hấp dẫn á, là phải như vậy. Thì cái hấp dẫn này là ai gặp cũng được tiêu tan những cái phiền muộn. Thì đó là cái hấp dẫn của mình mà cũng tốt cho người khác, vừa đúng đạo mà vừa giáo hóa. Còn ăn rồi sẽ xua bỏ cái chuyện hình thức đấy. Ngoài phàm giới ra thì nó còn trở thành cái người nó tầm thường, không ai kính mình. Cho tôi mặc đồ mới, tôi cũng dường giá tốt lắm, rồi cũng phướng phí, rồi gấp ý trang nghiêm, xong ai để ý túi tôi liếc liếc gì, xong ai dòm túi chân. Chúng ta dòm mệt lắm. Rồi gặp một cái vấn đề khác, họ ngồi thiền nhiều, họ bình thường, họ bình dị, họ làm lùng nhớp, bước ra thì ai cũng bu theo lầy, chỉ chụp hình đó. Cái ông đó ngày thấy hốt hầm xí, cuốc phân, làm đất, nuôi chó, rồi hốt phân chó, sao người ta bu theo gì vậy? Là tại vì cái người đó họ có cái sức hấp dẫn của thiền, nhớ rõ chưa? Tóm kết, cái giới thứ 6 là giới ngăn ngừa sâu căn, không cho đâm nhiễm sâu trần. Thì cụ thể ở đây là căn mũi là ướp mùi hương, hoa hoa, và căn thân là đeo tràng hoa. Bồ Bá Trường dạy biết rõ căn cùng cảnh không đến nhau là giải thoát. Chúng ta muốn giải thoát thì rõ ràng căn cảnh phải không dính, dính tức là không giải thoát. Mà giữ như vậy tức là giữ được giới này. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói là nếu hay chuyển Phật tức là Như Lai, tất cả các cái cảnh duyên mà mình chuyển được nó thì đồng với tâm Phật mới tu được khế tâm Phật. Còn đằng này mình thích nó tức là nó chuyển mình thì chúng ta là cái người mê tu không xong. Đó. Nếu mà giữ giới kỹ thì khi sâu căn mà vừa có một cái lấy đồng với sâu trần là đã phạm giới rồi. Còn người khéo tu hành á thì khéo phòng hộ sâu căn, đón trước biết nó lấy đồng là chúng ta giải quyết, chứ đừng có nói để phạm vào để sám hối, nó trễ lắm. Đó. Thì giữ như vậy thì chúng ta tròn giới, giống như ngài Pháp Loan ngài dạy đó, 24 giờ ngồi với các duyên tâm, tâm không giới đồng, tâm không đồng cho nên đối với cảnh an nhàn, mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt, vân vân, cho tới cuối cùng là ngăn dừng, vẫn phải ngăn dừng, bởi vì đối diện tất cả mà nó bình thường được như vậy thôi. Đó. Thì đó là những cái điều quan trọng chúng ta cần phải biết trong cái giới thứ 6 này. Thì cái câu hỏi là một việc sâu sắc thực tế để không phạm cái giới này á là gì, thì đó là không để hình thức đánh lừa nội dung, tức là không thích trau chuốt hình thức bên ngoài. Nếu mà thích á thì chúng ta dễ phạm giới. Thích trau chuốt hình thức tức là hình thức đánh lừa nội dung. Nếu quan trọng bản chất thực hơn hình thức, không thích dùng những thứ như trong giới luật vừa nêu trên. Có khi mà mình thấy những thứ đó mình thấy còn ngượng, còn khó chịu nữa. Và bản chất thực người tu hành là bình dị, sáng đạo và thành Phật. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Thì mình quý đạo, mình mến đạo, mình tham tu, cho nên nó bừng lo cái chuyện cao thượng. Thì những cái chuyện đó nó rơi rớt, hồi nào mình không biết. Như vậy chúng ta giữ giới nó tròn. Thì mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và thành Phật đạo.